thông báo với bạn thì tối ngày hôm nay thì thầy sẽ dành thời gian để chia sẻ với bạn trực tiếp những cái lưu ý quan trọng nhất để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái học kỳ 2 của mình một cách hiệu quả hơn, thay vì chúng ta cứ phải thức khuya dậy sớm. Để cho các bạn tiếp thu một cách tốt nhất thì thầy sẽ bố trí làm hai cái phần nhé, làm hai phần. Cái phần thứ nhất là thầy sẽ chia sẻ khoảng tầm 3 phút đầu tiên để nói về thứ nhất là những cái sai lầm mà chúng ta hay gặp này. Cái thứ hai là từ những cái sai lầm đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp như thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái học kỳ 2. Các bạn đồng ý không nào? Sang cái 30 phút sau thì thầy sẽ xem lại những cái câu hỏi của các bạn đã post ở dưới cái phần comment trong group, và thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi đấy nhá. Ok. Rồi Hải Dương cũng có khoảng hơn 10 học trò của thầy. Các bạn năm nay là Y6 rồi. Các bạn đợi một chút, thầy có điện thoại. Dạ vâng, alo ạ. Dạ vâng, đúng rồi. À, em tên là gì? À, được rồi. Thầy nhớ Linh rồi. Linh ơi, thầy bảo này, thầy đang online thì em có thể lên em học online trong chút nữa, thầy dạy xong rồi thầy sẽ hướng dẫn em vào lớp học được không? Ừ nhá, được rồi, thầy cảm ơn. Ừ. Ok. Được rồi, cảm ơn Quân. Rồi, Y Dược. Cảm ơn Hiếu này, Đại học Đà Nẵng. Ok, Đà Nẵng có rất nhiều học trò của thầy. Được rồi. Bây giờ thì thầy sẽ chia sẻ với bạn này. Ở đây thứ nhất là các bạn đã tải cái quyển sổ tay của thầy về chưa? Cái quyển sổ tay mà thầy 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 viết trong đấy là những cái môn học cơ bản, những cái môn học cơ bản và những cái môn học mà có rất nhiều cái sự quan tâm của các sinh viên. Chẳng hạn như là đầu tiên là môn giải phẫu này, thứ hai năm thứ nhất là môn giải phẫu này, năm thứ hai đó là môn hóa sinh này, năm thứ ba đó là môn dược lý này, năm thứ tư đó là môn chẩn đoán hình ảnh này, năm thứ năm là lâm sàng này. Ok, và năm thứ sáu là lúc mà chúng ta chọn nghề, chọn trường, chọn định hướng chuyên khoa sau này. Thì tất cả những cái điều đó, tất cả những cái điều mà rất nhiều bạn quan tâm thì thầy cũng đã viết thành một cái quyển ebook, tổng hợp thành một quyển ebook rồi. Thực ra các bạn có thể lên trên cái blog của thầy thì các bạn cũng sẽ đọc được. Thì nếu mà bạn nào mà chưa, ok, cảm ơn Vân. Nếu bạn nào mà chưa tải cái quyển sổ tay thì các bạn thấy cái link mà thầy vừa mới post lên đấy. Nếu các bạn thấy link thì các bạn có thể like nhé, có thể like để biết thầy biết là các bạn đã nhìn thấy cái link rồi. Ok, thầy sẽ ghim cái này lên nhá. Thì chốc nữa kết thúc cái livestream này thì các bạn có thể lên Google, các bạn tra là sổ tay hướng dẫn học nhàn mà hiệu quả. Ok, hoặc là nếu mà các bạn có điện thoại smartphone thì các bạn chỉ cần lên trên Google Book nhé, lên trên Google Play Book, các bạn tải ứng dụng Google Play Book về, các bạn tra cái này là các bạn có thể đào cái sổ tay này về để xem một chiếc điện thoại, vì nó kéo dài từ Y1 cho đến Y6, cho nên là các bạn cứ để trên cái điện thoại đấy, xong các bạn sẽ xem được. Ok, đấy là cái điều đầu tiên nhá. Cái điều thứ hai đó là gì? Đó là các bạn cũng có thể bây giờ các bạn cũng có thể lên trên Google, lên trên Phasa để các bạn mua cái quyển sách là học nhàn hiệu quả rồi nhá. Thì ở đây thầy sẽ chia sẻ với bạn như thế này. Cái thứ nhất thì thầy muốn chia sẻ với bạn ba cái sai lầm, ba cái sai lầm mà chúng ta thường gặp khi mà chúng ta học ở trong trường y, chúng ta bước vào. Bởi vì tại sao thầy lại muốn chia sẻ bạn những cái sai lầm này? Vì thực tế là các bạn đều thấy rằng mọi thứ mà chúng ta có trong cuộc sống này nó đều được sinh ra hai lần. Cái lần đầu tiên đó là trong cái suy nghĩ chúng ta, và cái lần thứ hai đó là hiện thực ở ngoài cuộc sống. Ví dụ như chúng ta muốn xây một cái nhà đúng không nào, thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái bản vẽ. Cái bản vẽ đấy phải xuất phát từ trong cái ý tưởng của cái người thiết kế, cái nhu cầu của chủ nhà, cái nhu cầu của người thiết kế đúng nào. Thì đầu tiên là nó được sinh ra ở trong bản vẽ, tức là trong cái tư duy mình. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là từ cái bản vẽ đó chúng ta mới vẽ ra bên ngoài, chúng ta mới có một đội thi công, một đội xây dựng thi công bên ngoài, thì chúng ta có cái ngôi nhà bên ngoài. Như vậy là ngôi nhà được sinh ra hai lần nhá. Thì các bạn comment giúp cho thầy nhá, comment giúp cho thầy đây là gì? Ngôi nhà được sinh ra hai lần. Ok, thì chúng ta comment, chúng ta tương tác để làm gì? Thứ nhất là để chúng ta biết được những cái gì quan trọng, thầy chỉ yêu cầu các bạn comment những cái thứ quan trọng thôi nhá. Và các bạn cũng cũng hy vọng rằng các bạn có quyển sổ, quyển vở bên cạnh, các bạn sẽ sẵn sàng để ghi chép những cái điều quan trọng. Thì thầy có thể nói cái buổi ngày hôm nay thì thầy cũng đã phải chuẩn bị cả hai mặt giấy như thế này để có thể chia sẻ với bạn một cách đầy đủ nhất. không có là trong cái quá trình chia sẻ ấy, thì là sẽ hứng lên là nói đoạn này rất nhiều, đoạn kia lại không nói, thì nó sẽ thiệt thòi cho bạn. Rõ nào? Các bạn comment cho thầy nhé. Comment cho thầy đây là gì? Đây là ngôi nhà được sinh ra hai lần. Ok. Thế thì bản thân ngôi nhà sinh ra hai lần, thế thì những cái thứ khác tương tự như vậy nó sẽ được sinh ra hai lần. Bản thân cái cốc này thế, hay bản thân cái điện thoại này thế, và mọi thứ ở trong cuộc sống chúng ta đều được sinh ra hai lần. Vậy thì cái kết quả học tập của chúng ta nó cũng được sinh ra hai lần. Cái đầu tiên là ở trong cái suy nghĩ chúng ta, sau đó rồi mới ra cái thực tế, cái điểm số mà chúng ta nhận về. Các bạn đồng ý nào nhá? Rồi ok, cảm ơn các em. Đấy là gì? Ngôi nhà sinh ra hai lần. Vậy thì bây giờ tại sao? Chính vì cái việc đó cho nên là nếu như mà cái bản thiết kế mà bị lỗi, cái bản thiết kế mà bị sai thì dẫn đến cái ngôi nhà nó sẽ bị lỗi, bị sai. Vì vậy tương tự như vậy, cái kết quả, cái điểm số chúng ta, cái điểm số của chúng ta mà nhận về, hay là cái thực tế chúng ta trải qua là gì, chúng ta cảm thấy là vất vả, chúng ta cảm thấy là mình cứ phải thức khuya dậy sớm nhưng mà rồi điểm số nó cũng không được như ý của mình ấy, thì nó cũng xuất phát từ cái việc đó gì, đó là những cái suy nghĩ chúng ta, những cái tư duy của chúng ta nó có vấn đề, nó đang bị lỗi một chút nào đó. Ok nhá. Rồi cảm ơn các em vì các em đã comment. Hello Linh. Rồi thấy Linh đây rồi. Vậy thì chúng ta có rất nhiều cái lỗi, nhưng mà ở đây thì tối ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ cho bạn ba cái sai lầm nhé, ba cái sai lầm. Thầy sẽ nói nhanh qua ba cái sai lầm này và sau đấy thầy sẽ đưa vào cái giải pháp. Ok. Thì cái đầu tiên, cái sai lầm đầu tiên mà chúng ta thường gặp phải ấy, chúng ta thường gặp phải đó là gì? Đó là cái, các bạn hãy comment lại cho thầy nhé. Cái sai lầm đầu tiên đó là gì? Đó là cái tư duy của chúng ta, đấy là cái tư duy chấp nhận, cam chịu nhé. Chấp nhận thì là cam chịu. Khi mà chúng ta bước vào trong trường y thì lập tức là gì? Lập tức là chúng ta theo một cái thói quen mà chúng ta đến một cái môi trường mới, chúng ta đang còn lạ mọi thứ, và chúng ta sẽ hỏi các anh chị quan trên là: anh chị ơi, ở trong trường y thì em học như thế nào cho hiệu quả, em học môn giải phẫu như thế nào, em học môn sinh lý như thế nào, em học môn hóa sinh như thế nào, đúng không? Tất cả chúng ta đều đi tìm cái câu trả lời cho những cái câu hỏi như vậy. Và bản thân thầy lúc mà thầy học y1, y2 cũng hệt như các em thôi, cũng sẽ tìm những cái hỏi như thế. Và khi mà chúng ta đi hỏi những anh chị quan trên, và thường các anh chị quan trên sẽ bảo là như thế này, đây là gì? Đây là các em cứ cố gắng chăm chỉ học, và ở năm thứ nhất thì chúng ta chỉ cần tập trung vào môn giải phẫu thôi, còn những cái môn khác thì học ít thôi, để thời gian đấy chúng ta đi học môn tiếng Anh, để thời gian đấy chúng ta tham gia những câu lạc bộ, để thời gian đấy thì chúng ta làm quen với anh chị khoa trên, làm quen với bạn bè, hay là chúng ta đi ra làm thêm để chúng ta trải nghiệm môi trường trong cuộc sống, đúng không? Thường là chúng ta sẽ nhận được những lời khuyên như vậy, và khi chúng ta nghe theo những cái lời khuyên như vậy và chúng ta làm theo như vậy thì dẫn đến một cái điều là gì? Đấy là chúng ta tập trung vào cái môn giải phẫu, chúng ta tập trung vào môn sinh lý, chúng ta tập trung vào môn hóa sinh, và chúng ta bỏ qua những cái môn khác. Và khi chúng ta bỏ qua những môn khác thì đến lúc mà điểm số nó trả về thì điểm số nó thấp. Và lúc đấy chúng ta hỏi anh chị khoa trên là: anh chị ơi, tại sao mà điểm số của em lại thấp như nào như thế này, có cách nào để tốt hơn không? Thì lúc đó các bạn sẽ nhận được một lời khuyên như này, các bạn sẽ nghe một cái câu như này rất là quen, đó là gì? Đó là ở trong trường y thì mày phải chăm chỉ thôi, biết thế nào được. Đã chấp nhận học trường y thì phải vất vả, thì phải khó khăn, đúng không? Thế thì đấy chính là cái tư duy sai lầm mà thầy muốn nói với các bạn. Đó là gì? Đó là chúng ta tự nói với bản thân mình, chúng ta truyền tay nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, và chúng ta cứ chấp nhận, chúng ta cam chịu đây là gì? Đấy là đã vào trong trường y, đã học trong trường dược, đã học trong trường y thì chúng ta phải học nhiều, chúng ta phải thức khuya, chúng ta phải đọc sách thật nhiều, đúng, chúng ta phải đọc sách thật nhiều, chúng ta phải tìm thật nhiều tài liệu. Nhưng mà không phải là cái việc đây gì, đấy là chúng ta học giống như ở cấp 3 đây gì, chúng ta khi mà chúng ta có nhiều tài liệu thì chúng ta đọc bằng cách là đọc lặp đi lặp lại, đọc lặp đi lặp lại, cứ ôm cái quyển sách giáo khoa đọc từ sáng đến chiều, từ sáng đến tối, mỗi một mình quyển sách giáo khoa. Thì nếu như mà với cái cách làm đó thì rõ ràng là gì? Thì rõ ràng là cái kết quả mà các bạn đã nhìn thấy rồi đó, chúng ta cứ đọc đằng trước chúng ta quên đằng sau, đọc đằng trước quên đằng sau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ biết một cách duy nhất thôi, đó là chúng ta cứ cố gắng là đọc lặp đi lặp lại. Chúng ta chấp nhận, chúng ta cam chịu rằng gì? Là vào trong trường y không có cách nào khác cả, chỉ có bằng một cách duy nhất là gì? Bằng một cách duy nhất đó là đọc lặp đi lặp lại. Các bạn có nhận thấy điều đấy không nào? Nếu như mà các bạn cũng đã từng học và cũng đã từng rèn luyện theo cái cách như vậy trong suốt cái học kỳ vừa rồi, thì các bạn hãy comment đây là em cũng đã từng chăm chỉ như vậy nhá. Thế thì tại sao thầy lại muốn đề cập cái sai lầm này đầu tiên? Bởi vì thầy muốn nói với bạn như thế này, đó là khi mà chúng ta tin tưởng rằng là ngoài kia hay là ở đâu đó sẽ tồn tại một cái phương pháp nào đó tốt hơn cho chúng ta, thay vì chúng ta cố gắng đọc lặp đi lặp lại nhá. Thay vì cố gắng đọc lặp đi lặp lại thì chúng ta tin rằng có một cái phương pháp tốt hơn, thì chúng ta sẽ đi tìm tòi, đi học hỏi và rèn luyện luyện tập. Thầy tin rằng các bạn cũng đã từng luyện tập sơ đồ tư duy của Tony Buzan rồi, các bạn có thể thông qua những phương pháp của Adam Khu rồi. Thế nhưng mà có một cái điều là gì, đó là các bạn chỉ thực hành, các bạn chỉ thử thôi, các bạn chỉ thử thôi, thử và để xem nó có hiệu quả không, chứ các bạn không hề tin tưởng. Bản thân thầy cũng ngày xưa cũng thế, thầy 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 cũng rơi vào cái trạng thái là gì, đây là điểm số rất là kém và hy vọng rằng có một cái phương pháp nào đó tốt hơn cho mình, cho nên là thầy đi thử thử nhưng mà với cái tâm thế là gì, chúng ta thử xem nó có hiệu quả hay không, thì chỉ một hai ngày sau, hai ba tuần sau là chúng ta sẽ cảm thấy là hình như nó không hiệu quả gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái phương pháp học lặp đi lặp lại nó theo chúng ta từ lớp 1 cho đến lớp 12, thậm chí là cái thời gian ôn thi đại học đó là cái thời gian mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần và nó trở thành một phần trong con người chúng ta, và chúng ta xem nó là một cái thứ gì đó rất quen thuộc nhá. Cho nên là chúng ta rất khó để từ bỏ nó, rất khó để từ bỏ nó. Vì vậy ngày hôm nay thì cái đầu tiên thầy muốn chỉ cho bạn đó là gì, đó là chúng ta cần phải phải nhận ra được cái sai lầm của mình, đó là gì, đó là chúng ta đang chấp nhận một cái sự thực cái gì, là học trong trường y thì phải vất vả, học trong trường y thì phải chịu thức khuya dậy sớm. Các bạn cần phải loại bỏ ngay cái tư duy đó và chúng ta sẽ phải thay thế vào, đây là gì, đấy là luôn luôn có cách tốt hơn để làm một việc gì đó nhá. Chúng ta luôn luôn có cách tốt hơn để làm một việc gì đó. Nếu các bạn nghe rõ được cái điều mà thầy đang nói thì các bạn hãy comment, đây là gì, đây là luôn có cách tốt hơn nhá. Hãy comment đây là luôn có cách tốt hơn. Chúng ta cần phải tin tưởng vào cái điều đó. Đầu tiên là chúng ta tin tưởng vào cái điều đó đã, tin tưởng rằng sẽ có một cách nào đó tốt hơn, thì rồi chúng ta có thể ra ngoài hiệu sách, chúng ta đi tìm, hoặc là chúng ta có thể hỏi cái anh chị nào đó. Mà nếu mà chúng ta phải hiểu này, chúng ta hỏi một anh chị thì chưa đủ, hỏi 10 anh chị thì chưa đủ, hỏi 100 anh chị, có khi chúng ta phải hỏi cả 100 anh chị, thì chúng ta sẽ thấy là cuối cùng chúng ta thấy là có một cái cách nào đó nó tốt hơn chúng ta. Ok, thì cái điều đầu tiên là thầy muốn muốn là các bạn phải từ bỏ cái tư duy đây là gì, đây là cái tư duy mà anh chị khoa trên đã truyền lại chúng ta, đây là gì, đấy là học trong trường y thì phải vất vả, mà chúng ta cần phải thay vào đó bằng một cái suy nghĩ mới, ở gì đó là luôn có cách tốt hơn. Chỉ cần động viên mình, chỉ cần động viên mình, đấy là sẽ luôn có cách tốt hơn, thì các em sẽ có động lực để các em đi tìm một cái cách làm tốt hơn. Ok, cảm ơn bạn Hạ. Đúng rồi, thầy bản thân thầy ngày xưa năm thứ nhất thầy cũng rất mệt mỏi. Ok nhá. Thì cái điều đầu tiên mà thầy muốn đây là gì, đấy là các bạn hãy thấu hiểu được rằng đấy là lâu nay mình đang cam chịu, và mình bây giờ mình cần phải loại bỏ cái sự cam chịu đó bằng cách, đây là gieo cho mình một cái niềm tin rằng ở ngoài kia luôn luôn có một cái cách nào đó tốt hơn để chúng ta làm một cái việc. Cũng giống như việc chúng ta đi từ Hà Nội vào Sài Gòn thì sẽ luôn luôn có một cái cách nào đó tốt hơn để chúng ta đi nhanh hơn mà, đúng không nào? Chứ không phải là từ trước, vì người ta đã với cái thói quen là gì, người ta hay đi tàu hay đi ô tô rồi, cho nên người ta nghĩ rằng là gì, người ta nghĩ rằng chỉ đi từ Hà Nội vào Sài Gòn nó kiểu gì nó phải mất 2 ngày, nhưng mà cho đến một ngày người ta bay được thì người ta thấy là chỉ mất có khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế thì giống như cái việc chúng ta đang ở tầng 1 thì chúng ta không biết được tầng 2 nó có cái gì, và thì nhiệm vụ chúng ta là gì, chúng ta phải tin tưởng rằng ở trên tầng 2 nó có một cái gì đó nó khác biệt, thì rồi chúng ta sẽ cố gắng chúng ta lên tầng 2 nhá. Rồi ok, cảm ơn các em, luôn có cách tốt hơn. Cái sai lầm thứ hai nhá, cái sai lầm thứ hai mà chúng ta hay mắc phải, nó xuất phát từ cái việc cái gì, các bạn thấy là đa số là chúng ta bị ảnh hưởng bởi người đi trước rất là nhiều, bị ảnh hưởng bởi người đi trước rất nhiều. Cái sai lầm thứ hai mà chúng ta gặp phải đó là gì, đó là các bạn mà khi mà các bạn hỏi anh chị khoa trên ấy, là tại sao anh chị lại được điểm cao thế, hay là tại sao bạn lại được điểm cao thế mà tớ cũng học nhưng mà tớ điểm thấp, thì họ sẽ trả lời cho bạn một câu như thế này, đó là gì, đó là tớ chỉ học chăm chỉ thôi, tớ chỉ học trong sách giáo khoa thôi. Và thậm chí là có những cái người mà họ sẽ trả lời cho bạn đây là tớ có học cái gì đâu, mấy hôm nay đi chơi, mấy hôm nay chuẩn bị thi thì tớ có ngồi nhà tớ xem phim, hay là tớ đi chơi đến nhà bạn bè tớ, hay là bạn cấp 3, hay là gọi điện về nhà cho bố mẹ, chứ tớ có học gì đâu. Các bạn có nhận ra cái điều đấy quen không nhỉ? Bản thân thầy ngày xưa mà ở ở khi mà Y1 ấy, khi mà mình thấy điểm số của mình rất thấp, đứng ở cửa phòng thi, trước khi vào phòng thi, đứng ở cửa phòng thi thì bạn bè xung quanh mình cứ bảo là hôm qua đi xem phim này, hôm qua đi xem phim kia, hôm qua tao chẳng học cái gì cả, người nhà tao đến cho nên là tao không 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 học được cái gì. Thế nhưng cuối cùng chính những cái bạn đấy thì điểm số lại rất là cao. Các bạn có nhận ra không nào? Chính những bạn đó điểm số lại rất là cao. Thế thì chính từ cái việc đó bắt đầu mới 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 phát sinh ở trong đầu của mình một cái tư duy, đó là gì, đó là hóa ra là gì, hóa ra là để có được điểm cao ấy thì mình cần phải chăm chỉ, mình cần phải thức khuya, và nếu như hôm nay mình mới thức đến 12 giờ thì có nghĩa là gì? Đây là mình chưa đủ chăm chỉ, có nghĩa là mình chưa đủ chăm chỉ và mình cần phải thức đến 1 giờ, mình cần phải thức đến 2 giờ. Và đặc biệt là nếu các bạn ở trong ký túc xá, ngày xưa thầy 6 năm ở trong ký túc xá, thì thầy thấy một điều như thế này, đấy là gì? Đấy là mặc dù mình rất buồn ngủ, mặc dù mình ngồi dậy mình học cũng chẳng tập trung gì cả, thế nhưng mà thấy cái đứa bạn ở giường bên cạnh nó bật đèn nó học, thì mình cũng phải thức dậy mình bật đèn để làm sao để cho bằng bạn, cho bằng bè, để cho là gì, đến khi mà mình nghĩ về bố mẹ ở quê ấy, thì mình thấy là không có hối lỗi với bố mẹ, điểm số nó có thấp một chút nhưng mà mình cũng đã chăm chỉ, mình cũng đã nỗ lực rồi. Các bạn có thấy hình ảnh đấy quen không nhỉ? Nếu bạn nào mà đã ở trong ký túc thì có lẽ là các bạn sẽ thấy cái hình ảnh đấy rất là quen. Cái gì đây là chúng ta cứ thấy bạn bên cạnh, bạn giường bên cạnh, bạn ấy bật đèn thì mình cũng bật đèn lên, bạn ấy ngồi thì mình cũng cứ ngồi lên, để làm sao để cố gắng tự an ủi bản thân mình. Hello Cường, Quốc Công, nhất là Trương Phi. Ok, thì cái sai lầm thứ hai đây là gì? Cái sai lầm thứ hai đây là cái suy nghĩ của mình được anh chị khóa trên chỉ cho mình thấy là gì? Đấy là cứ chăm chỉ đi, cứ đọc sách đi, cứ đọc hết sách giáo khoa thì điểm số sẽ cao. Các bạn có nhận ra cái điều đấy không nhỉ? Anh chị khóa trên của các bạn sẽ bảo là các em cứ đọc hết sách giáo khoa đi, các em cứ học hết trong sách giáo khoa, tớ học hết trong sách giáo khoa, hay là anh chị học hết trong sách giáo khoa đấy mà, cho nên là điểm số anh chị cao. Đúng không? Thế thì cái sai lầm thứ hai là gì? Cái sai lầm thứ hai đó là cứ đọc hết sách giáo khoa thì điểm số sẽ cao. Đó là cái tư duy, cái sai lầm thứ hai. Cứ đọc hết sách giáo khoa thì điểm số là cao. Thầy tin rằng ở đây đa số các em, khi mà các em đã dành thời gian để ngồi xem livestream, ngồi xem thầy chia sẻ này, thì các em cũng đã từng rất chăm chỉ rồi, các em cũng đã cố gắng đọc hết một quyển sách giáo khoa. Thậm chí là không phải đọc hết một lượt, đọc hết hai lượt, đọc hết ba lượt khi mà chúng ta, trước khi mà chúng ta bước vào phòng thi, đúng không? Thế nhưng mà rồi điểm số của các em có trả về, cái khi mà cái điểm số trả về nó có làm các em hài lòng hay không? Nó có làm cho các em hài lòng không? Thế thì nếu các bạn nghe rõ cái ý của thầy ở đây thì các bạn hãy comment nhé. Cái sai lầm số 2, sai lầm số 2 đó là gì? Đó là cứ đọc hết sách giáo khoa thì điểm số được cao. Thì ở đây thầy muốn chia sẻ với bạn trong cái quyển sách mới của thầy ấy. Trong cái quyển sách mới, quyển sách học nhàn về hiệu quả, các bạn có thể lên trên trên internet và các bạn tìm cái quyển sách là học nhàn về hiệu quả, thì Fasa đã bán rồi nhá. Cái nhà sách Fasa họ đã bán online rồi, các bạn có thể mua. Thì ở trong đấy thì thầy có nói một điều như thế này, thầy có chia sẻ, và ở đây thì thầy tin rằng các em cũng đã từng biết đến cái nguyên tắc 80-20 rồi, đúng không nào? Nguyên tắc 80-20 là gì? Là khi mà người ta nhìn vào trong cuộc sống ấy, người ta thấy rằng cả một cái ngôi làng này thì tổng tài sản của ngôi làng đó là 100% chẳng hạn, là một tỷ chẳng hạn. Thế thì cái một tài sản, tổng tài sản là 1 tỷ, thế nhưng mà chỉ cần 20% số người trong đó, 20% số người trong cái ngôi làng đó đã chiếm gần hết cái 1 tỷ đó rồi, tổng tài sản của 20% cái người đó đã chiếm gần hết 1 tỷ rồi. Thì cũng tương tự như việc các em, khi mà các em ôn thi vào đại học đấy, các em thấy là chúng ta học từ lớp 1 cho đến lớp 12, đúng không? Thế nhưng mà cái kiến thức mà chúng ta sẽ thi vào để thi vào đậu đại học ấy, thì nó chỉ nằm 80% là nằm ở lớp 12. Dĩ nhiên là những cái phần cơ bản từ lớp 1 đến lớp 11 thì nó vẫn xuất hiện. Thế nhưng mà cái kiến thức mà chúng ta tập trung vào ấy thì nó lại chủ yếu là lớp 12. Thì tương tự như vậy, cái lúc mà chúng ta ôn thi như thế, không phải là chúng ta cứ đọc hết sách giáo khoa, không phải cứ đọc hết sách giáo khoa thì điểm số sẽ cao. Vì sao? Vì khi mà chúng ta có một tuần để chúng ta ôn thi, và chúng ta dàn trải cả một tuần đó ra để chúng ta học, cố gắng học đều hết tất cả các nội dung, tất cả các trang sách, thì nó giống như việc đây là gì? Đây là một đội quân, bây giờ phải dàn quân ra cả bốn hướng đông tây nam bắc để có thể chống chọi lại địch, thì kiểu gì thì lực lượng của chúng ta cũng sẽ mỏng đi. Vậy thì nhiệm vụ của bạn là gì? Nhiệm vụ của bạn là phải sớm nhận ra một điều là gì? Đấy là trong một cái đề thi chúng ta, chẳng hạn như một đề thi trắc nghiệm có 100 câu, đúng không? Một đề thi trắc nghiệm có 100 câu mà cái môn học này chúng ta có 20 bài. Nếu như vậy chúng ta làm một cái phép tính thì chúng ta chia đều ra thì rõ ràng là mỗi bài học nó chỉ có 5 câu thôi. Vậy thì chúng ta cần phải ý thức được là hóa ra mỗi bài học có 5 câu, và nếu bây giờ chúng ta nhân cái bộ đề 1.000 câu lên thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi bài học nó có lên tầm khoảng 20 đến 30 câu. Vậy thì cả một cái bài học 30 trang giấy A4, 20 trang giấy A4, 30 trang giấy A4 nó chỉ có khu trú vào khoảng 30 câu. Vậy thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ thấy một việc là gì? Đấy là hóa ra là chúng ta cứ cố gắng chúng ta đọc hết cả cái bài học đó, đọc hết cả cái quyển sách đó, nó là một cái việc mà nó làm cho chúng ta đang bị làm mỏng cái lực lượng đi, làm mỏng cái năng lực của mình đi. Cho nên nó dẫn đến cái trường hợp đấy gì? Đấy là khi mà chúng ta vào phòng thi ấy, chúng ta đọc một cái đề bài lên, đọc một câu hỏi lên, chúng ta bảo hình như cái câu này nó mình đã đọc ở đâu rồi nhỉ, sao nó lại mang máng như thế này nhỉ? Vì sao? Bởi vì ngày xưa chúng ta ôn thi đại học ấy thì cả 3 năm của cấp 3 chúng ta tập trung, chúng ta làm đề, tập trung chúng ta ôn thi. Thế nhưng bây giờ chúng ta chỉ có một tuần thôi, và chúng ta không thể lặp đi lặp lại nếu như chúng ta cứ cố gắng là đọc hết quyển sách giáo khoa dày 300 trang, dày 500 trang được. Cho nên là cái sai lầm thứ hai mà thầy muốn chia sẻ với bạn để các bạn dần dần các bạn sẽ thay đổi đi. Sẽ thay đổi đấy là gì? Cái sai lầm đó là gì? Đó là cứ đọc hết sách giáo khoa thì điểm số sẽ cao. Không phải như thế, mà nhiệm vụ chúng ta là gì? Là cần phải khu trú vào những thứ quan trọng nhá. Các bạn hãy comment đây là gì? Là tập trung vào những thứ quan trọng. Rồi, ok, cảm ơn các em. Cảm ơn Chiến, cảm ơn Quân. Ok, các bạn học trò của thầy. Nhá. Các bạn hãy comment cho thầy này, nếu các bạn nghe rõ thì các bạn hãy comment này. Nhá, đây là gì? Đây là tập trung vào những thứ quan trọng. Nhá, tập trung vào những thứ quan trọng. Ok, thì ở đây Chiến đã học cái chương trình H1H rồi, thì Chiến đã thấy là ở trong cái level 1 thì thầy đã dạy cho em những cái lưu ý, những cái take note, cái ghi chú lại để biết được rằng những cái gì là cái quan trọng mà rồi thầy cô sẽ ra vào, đúng không nào? Các em cứ làm một cái phép chia bình quân đi, một cái đề thi có 100 câu mà chúng ta học 20 bài thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi bài nó chỉ có 5 câu thôi. Mà nếu như chúng ta cần cẩn thận để chúng ta nhân bội số lên thì chúng ta chỉ cần nhân 5 lần hoặc 10 lần, có nghĩa là gì? 25 câu cho đến 50 câu. 25 câu đến 50 câu trong một cái bài học mà dài 20 trang đến 50 trang A4, thì chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta cứ cố gắng chúng ta đọc hết một cái bài học hay đọc hết một quyển sách khoa học, nó là cái điều mà nó đang lãng phí thời gian của chúng ta. Rồi, ok, cảm ơn Minh. Tập trung vào những thứ quan trọng. Đầu tiên là chúng ta sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình đã, rồi dần dần cái cách làm như thế nào thì cứ từng bước một sẽ được cởi mở, sẽ được gợi mở. Ok. Rồi, đấy là cái sai lầm số 2 nhá. Cái sai lầm đầu tiên đó là cái tư duy cam chịu, cái tư duy chấp nhận. Cái sai lầm đầu tiên là như vậy. Cái sai lầm thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ đọc hết sách giáo khoa thì điểm số sẽ cao. Ok. Và cái sai lầm thứ ba nhá, cái sai lầm thứ ba đó là gì? Cái sai lầm thứ ba đấy là nó xuất phát từ cái việc này là gì? Chúng ta đậu vào trong trường y với điểm số là cao, đậu vào trong trường dược với điểm số rất là cao. Ok nhá. Đậu trong trường y với điểm số rất cao, đậu trong trường dược với điểm số rất cao. Cho nên là và bản thân thầy ngày xưa thầy khi mà thầy đậu vào trường đại học Đại học Y Hà Nội và Kinh tế Quốc dân, mỗi trường đều 28 điểm, thì thầy bước vào trong trường với một suy nghĩ là gì? Đấy là mình đậu đại học điểm số mình còn cao như vậy thì trong trường đại học chẳng có cái gì là có thể làm khó được mình cả. Suốt cả một cái học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, lúc nào thầy cũng tự tin, lúc nào thầy cũng tự tin là gì? Đấy là không có gì có thể làm khó được mình cả, không có gì có thể làm khó được mình đấy, thầy cứ nghĩ như vậy. Thế nhưng mà cuối cùng là gì? Sau khi cái điểm số trả về, nó cho thầy biết là gì? Đấy là giống như cái việc là gì? Đấy là cái kết quả mà thầy nhận về, giống như việc đấy là cái kết quả của một ai đó. Vì sao? Bởi vì ngày xưa khi mà mình ở cấp 3, điểm số của mình toàn 9 10 9 10 9 10, thì bây giờ khi mà điểm số trên đại học nhận về là gì? Là 5 là 6. Thầy còn nhớ rất rõ cái con 5 điểm số của Lý Sinh được 5 điểm, nhìn vào mà cứ nghĩ như đây là điểm số của ai hết. Nhưng mà rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng là không phải một môn mà là rất nhiều môn, nào là Lý Sinh, rồi đến môn giải phẫu, rồi đến môn hóa cũng chỉ có 7 điểm 8 điểm thôi, đến mức là gì, môn toán cao cấp ấy, môn toán cao cấp là cực kỳ tự tin, thế mà cuối cùng cũng chỉ có 9 điểm, trong khi mọi người đa số mọi người được 10 điểm. Thế thì nếu như một môn thì mình có thể nghĩ là thầy cô chấm nhầm, thầy cô chấm sai, mình có thể phúc khảo. Thế nhưng bây giờ là rất nhiều môn đều trả về chúng ta một cái điểm số rất là thấp, thì thầy nhận thấy là gì? Đấy là không phải là việc thầy cô chấm nhầm, mà thực chất là gì? Là bản thân mình đã có vấn đề, cái kết quả đó thực thực sự là kết quả của mình. Các bạn có nhận ra điều đấy không nào? Nếu như mà chúng ta chỉ có một môn mà điểm chúng ta thấp ấy, thì có khả năng đấy là gì? Thầy cô vào điểm chấm điểm sai. Thế nhưng mà bây giờ có rất nhiều môn điểm số nó cứ đều thấp như vậy, thì có nghĩa là chính bản thân chúng ta đã có vấn đề, đúng không nào? Ok. Thế thì ở đây thì thầy muốn nói đến cái sai lầm thứ ba đó gì? Cái sai lầm thứ ba đó là bản thân thầy cũng đã trải qua đó gì? Đó là thầy cứ tự nghĩ rằng mình có thể tự làm được, mình có thể tự giúp đỡ bản thân mình được, mình có thể tự thoát ra khỏi cái chỗ đấy được. Thì thầy hy vọng rằng các bạn khi mà các bạn nghe thấy rằng gì đấy là lúc nào bảo là gì đấy là em có thể tự làm được. Ngày xưa thầy hay nói là em tự làm được lắm hay là tớ tự làm được lắm, nhưng bây giờ thầy rất sợ cái từ đấy là gì? Đấy là em tự làm hay là tớ tự làm, mà đa số là gì? Là thầy tập trung vào cái thứ mà thầy giỏi thôi, và sau đấy là thầy sẽ đi thuê những cái người khác để làm cái thứ mà thầy không giỏi. Ngày xưa thì thầy rất ghét những cái người lười, tức là ở trong cùng phòng ấy, rõ ràng cái việc này nó có thể làm được, thế nhưng mà nó chẳng chịu làm gì cả, nó cứ nhờ mình làm, xong có nó đi làm cái việc khác. Thầy rất ghét những cái người như thế. Thế nhưng mà đến bây giờ khi mà thầy ra trường, thầy đi làm rồi thì thầy mới nhận ra là hóa ra là những cái bạn đấy là những cái bạn rất thông minh. Bạn ấy biết được cái gì là bạn ấy giỏi, bạn ấy biết được cái gì là cái sở trường của bạn ấy, và bạn ấy tập trung vào sở trường. Còn những cái gì không phải sở trường thì bạn ấy đi nhờ người khác, đi thuê người khác. Ok, thì các bạn rồi, ok, không, toán Xuân Hạ, toán ngày xưa là toán cao cấp. Toán cao cấp nó giống như cái toán toán mà mình học ở ma trận, là học ở cấp 3 thôi, nó không khó đó, nó không khó, trong khi mọi người được 10 hết mà em, mọi người được 10 hết, thầy được có 9 điểm thì có nghĩa là thầy đã thấp hơn các bạn rất nhiều mà, đúng không? Và tổng kết học kỳ đầu tiên của thầy chỉ là 6,78 thôi. Ok nhá. Cho nên là cái tư duy thứ hai, cái tư duy thứ ba thầy muốn chia sẻ với bạn đó là gì, đó là có lẽ là các bạn cần phải dành thời gian để nhìn lại cái kết quả thi của mình, nhìn lại những cái điểm số của mình, để rồi chúng ta phải 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 nhìn thẳng vào bản thân mình. Nên gì, đấy là rõ ràng là mình đang có vấn đề. Nếu như điểm số của mình mà thấp, điểm số của mình mà thấp đều thì mình đang có vấn đề, và chúng ta cần phải loại bỏ ngay cái suy nghĩ, loại bỏ ngay cái tư duy đó là gì, đấy là mình có thể tự làm được. Mà hãy nhớ cái nguyên tắc thứ hai là gì, tập trung vào những cái thứ quan trọng. Thì cái nguyên tắc thứ ba đó là gì, đó là chúng ta tập trung vào những cái thứ mà mình giỏi. Còn những thứ mà mình không giỏi thì mình sẽ đi mượn, mình sẽ đi thuê, mình sẽ đi nhờ một ai đó giỏi hơn làm thay cho mình. Thì các bạn hãy tưởng tượng này, chúng ta dành 1 tiếng đồng hồ để chúng ta làm cái thứ mà chúng ta xuất sắc ấy, thì nó sẽ tạo ra được kết quả là 100%. Thế nhưng mà chúng ta dành 1 tiếng đồng hồ để chúng ta làm cái thứ mà chúng ta không xuất sắc, chúng ta không giỏi, thì nó chỉ được 23 phần 30%, thậm chí là nó còn hỏng việc, nó còn làm lãng phí thời gian chúng ta nhá. Thì thầy muốn các bạn hãy comment cho thầy cái thứ ba là gì, là tập trung vào những thứ mình giỏi nhá. Hãy comment đó là tập trung vào những thứ mình giỏi. Ok, thì với cái ba cái tư duy này thì nó sẽ là một cái cánh cửa gợi mở ra để chúng ta bắt đầu bước sang một cái hành trình mới, để chúng ta có thể bắt đầu dần dần bắt đầu cài đặt vào trong cái suy nghĩ của mình những cái tư duy mới, để có thể tiếp cận với những cái phương pháp học khác. Ok nhá. Tập trung vào những cái thứ mình giỏi, chỉ tập trung vào những thứ mình giỏi thôi. Ok, thì ở trong cái quyển sách học nhàn hiệu quả mà bên Thái Hà Book vừa xuất bản và đang được bán ở trên Fansite ấy, thì thầy có chia sẻ ba cái nguyên lý để chúng ta có thể học nhàn mà hiệu quả. Và ngay bây giờ thì thầy sẽ chia sẻ bạn ba cái nguyên lý đó. Ok, cảm ơn bạn Quân, cảm ơn bạn Quỳnh. Nhà ba cái nguyên lý đó. Cái nguyên lý đầu tiên mà thầy muốn chia sẻ với các em đó là gì? Đó là có một cái nguyên lý này là đây không đây đã gọi là nguyên lý là gì? Đã gọi là nguyên lý, đã gọi là quy luật, là những cái thứ mà nó luôn luôn đúng, nó luôn luôn đúng. Ok, và nó sẽ xuất hiện ở mọi góc cạnh trong cuộc sống này. Và khi mà thầy nói đến những cái điều này thì các bạn hãy suy nghĩ xem, hãy nhìn xem trong bản thân mình, hay trong cuộc sống của mình, hay là trong cái trải nghiệm trong quá khứ của mình, xem là mình đã từng thấy cái hiện tượng đó ở đâu rồi nhá. Thì cái điều đầu tiên các bạn hãy comment đó là gì, đấy là điểm tới hạn nhá. Các bạn hãy comment cho thầy cái số 1 đó là gì, đó là điểm tới hạn. Cái điểm tới hạn ở đây, cái khái niệm điểm tới hạn ở đây ý, thì thầy muốn nói như thế này, đó là gì, đó là khi mà chúng ta bước vào một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta bằng cái việc cần cù chăm chỉ của chúng ta, bằng cái việc cần cù chăm chỉ chúng ta, thì ban đầu tiên cái năng lực của chúng ta sẽ bằng không, tức là cái hiệu quả, cái hiệu suất chúng ta bằng không, chúng ta làm với cái hiệu suất rất là thấp. Thế nhưng sau một cái thời gian chúng ta luyện tập, sau một cái thời gian chúng ta rèn luyện, giống như việc đấy chúng ta giải bất đẳng thức, giống như việc chúng ta giải hệ phương trình, hay giống như việc chúng ta làm những cái bài tập hóa học, hay là trả lời những cái câu hỏi sinh học ấy, thì những cái lần đầu tiên thì chúng ta làm thì chúng ta cứ bị sai, tức là cái hiệu suất, cái năng lực của chúng ta rất là thấp. Thế nhưng bằng cái việc là chúng ta dành thời gian luyện tập thì sau một cái thời gian thì năng lực của chúng ta đi lên, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là nó ứng dụng vào trong cái việc học tập, ứng dụng trong cuộc sống là gì, đó là khi mà chúng ta mới bước vào một cái lĩnh vực nào đó thì nếu chúng ta làm bài kiểm tra thì rõ ràng là cái điểm số của chúng ta là bằng không. Thế nhưng sau một cái thời gian chúng ta làm, sau một cái thời gian chúng ta làm, chúng ta ôn tập, chúng ta học bài, thì chúng ta làm bài kiểm tra, chúng ta thấy là từ cái con số điểm 0 hay điểm 1 chúng ta lập tức chúng ta nhảy lên con số là 8 điểm, là 7 điểm, đúng không? Thế nhưng mà từ cái điểm số 7, cái điểm số 8 chúng ta phải mất rất nhiều thời gian rèn luyện, phải học rất nhiều, đọc rất nhiều sách, làm rất nhiều bài tập để mới có thể từ 8 lên 9 được, và từ 9 lên 10 thì lại mất nhiều thời gian hơn nữa. Thì ở đây nó là một cái ví dụ minh họa cho thực tế cho cái nguyên lý, cho cái định luật, đó là gì? Đó là điểm tới hạn. Điểm tới hạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái năng lực của chúng ta, năng lực của chúng ta khi mà chúng ta rèn luyện, chúng ta luyện tập đến một cái điểm nào đó thì nó gần như là đến một cái điểm bão hòa, một cái đường bão hòa. Người ta gọi là cái đường cong học tập ấy. Cái đường cong học tập, để thầy sẽ vẽ cho các bạn như thế này. Các bạn comment cho thầy là cái đường cong học tập nhá. Đây, biết là các bạn có nhìn được không? Thì nó giống như thế này nhá. Chúng ta bắt đầu cái vị trí này, đầu tiên là chúng ta không có cái năng lực gì cả. Sau chúng ta rèn luyện theo một thời gian thì nó lên rất nhanh, đoạn này nó lên rất nhanh. Nhưng mà đến một cái ngưỡng đến đây thì gần như bắt đầu nó sẽ đi ngang. Thì cái này được gọi là đường cong học tập hay là cái điểm tới hạn. Thì bất kỳ một cái lĩnh vực nào trong cuộc sống này, chúng ta cũng sẽ thấy là lúc bắt đầu chúng ta bắt đầu thì năng lực chúng ta bằng không. Sau đó sau một thời gian chúng ta dành thời gian chúng ta rèn luyện thì rồi chúng ta lên được một chút. Lên một chút xong chúng ta tiến bộ vượt bậc, nhưng mà đến một cái ngưỡng nào đó chúng ta cố gắng nữa thì nó cũng không thể lên được. Ok, cảm ơn Hải Long. Hải Long học trò của thầy. Thì đấy, thì thầy muốn chỉ cho bạn thấy rằng chúng ta có một cái giới hạn, có một cái đường cong học tập như vậy. Thế thì ở đây cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy này, với cái cách học, với cái phương pháp học mà chúng ta đã sử dụng ở ngày xưa ở cấp 3 rồi, đó là gì? Đó là chúng ta cố gắng là chúng ta thức khuya hơn một chút, chúng ta đọc lặp đi lặp lại, chúng ta làm nhiều bài tập hơn, chúng ta làm nhiều cái câu hỏi hơn, để rồi cái năng lực của chúng ta nó sẽ đi lên. Thế nhưng mà cũng là phương pháp học đó. Ngày hôm nay các bạn áp dụng cho cái việc học ở trên đại học thì các bạn sẽ thấy là ngày xưa là mình dành cả 3 năm cấp 3 để luyện đề, để làm bài tập, để ôn những cái dạng câu hỏi đó, chúng ta có nhiều thời gian và chúng ta có những câu hỏi, có những dạng câu hỏi đã được xây dựng, đã được các thầy cô xây dựng rồi và chúng ta rèn luyện vào đó, dựa vào đó để chúng ta rèn luyện. Thế nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta lên đại học rồi, một cái số lượng bài học của chúng ta ở một học kỳ của đại học nó bằng 3 năm cấp 3 cộng lại. Số lượng sách cũng tương tự như vậy, nhưng mà thời gian của chúng ta thì lại không có nhiều như vậy. Thế thì các bạn sẽ nhận thấy một điều là gì? Đây là chúng ta cũng muốn chăm chỉ lắm, chúng ta cũng muốn cần cù lắm, chúng ta cũng muốn đây là học bằng cách đây là đọc thật nhiều tài liệu, lặp đi lặp lại như vậy, như cái ngày mà chúng ta học cấp 3. Và chúng ta thể hiện cái điều đó bằng cách là gì? Đây là hôm trước chúng ta học đến 10 giờ tối hay 2 giờ thì chúng ta thấy là chúng ta còn chưa học xong, thì hôm sau chúng ta thức thêm đến 22:30 vẫn chưa xong thì chúng ta lại thức đến 23 giờ, vẫn chưa xong chúng ta thức đến 0 giờ, rồi chúng ta thức đến 1 giờ sáng, 2 giờ sáng. Thế nhưng mà rồi mọi thứ nó vẫn như vậy, tức là cái số lượng bài vở của chúng ta nó càng ngày càng nhiều, và cái việc mà chúng ta cứ dùng cái phương pháp cũ thì cái phương pháp cũ đó nó đã giúp chúng ta đậu đại học, nhưng mà bây giờ nó, cái phương pháp đó nó đã đến cái điểm tới hạn rồi, hiểu không? Nó đã đến cái điểm tới hạn rồi, chúng ta không thể đẩy cái điểm tới hạn đó lên được. Cho nên là nhiệm vụ chúng ta là gì? Nhiệm vụ chúng ta là cần phải thay đổi phương pháp, bởi vì cái phương pháp cũ đấy nó đã đến cái điểm tới hạn rồi. Các em có đồng ý không nào? Nhá. Thì tương tự như vậy, thầy sẽ lấy một cái ví dụ như thế này. Ok Quân, ok học trò của thầy, học trò lớp SMAP, thì các em sẽ thấy như thế này này. Đây là gì? Đây là thầy sẽ lấy một ví dụ này. Đây là chúng ta cần một cái thang, chúng ta muốn trèo lên một cái vị trí cao, là để thầy lấy như này cho bạn dễ hiểu đi, vẽ hình minh họa thì nó dễ hiểu hơn. Ok, các bạn nhìn thấy được hình vẽ của thầy không nhỉ? Các bạn thấy nhá, đây là cái nấc thang mà thầy đang muốn nói này. Đây là cái nấc thang mà chúng ta đậu vào đại học, và cái phương pháp học bằng cách đây là chúng ta làm thật nhiều bài tập, làm thật nhiều dạng bài tập. Đây là cái phương pháp, tức là cái thang này, và cái phương pháp đó, cái thang này đã giúp chúng ta với được cái đích này. Thế nhưng bây giờ chúng ta lên đại học rồi, mục tiêu chúng ta cao hơn. Mục tiêu chúng ta là bây giờ chúng ta đậu nội trú, chúng ta ra trường, chúng ta làm bác sĩ giỏi, chúng ta làm dược sĩ giỏi. Thì cái mục tiêu chúng ta bây giờ nó cao hơn rồi, và với cái thang này, với cái phương pháp cũ như thế này thì nó không thể giúp chúng ta trèo tới và với tới được cái mục tiêu này. Các bạn hiểu nào? Và chúng ta cứ cố gắng với chỗ này thì cái thang nó sẽ ngã ra, nó sẽ đổ ra và các bạn sẽ bị rớt xuống. Thì ở đây để thầy muốn nhấn mạnh với các bạn một điều, đây là gì? Đây là tất cả mọi thứ trong cuộc sống này nó đều có điểm tới hạn. Bố mẹ chúng ta đầu tiên là trồng rau, đúng không? Chúng ta trồng lúa, chúng ta đầu tiên là chúng ta cày cuốc bằng, đầu tiên là xuất phát từ việc đấy chúng ta dùng sức người để chúng ta cày cuốc đúng không nào, sau đấy sức người không được, hiệu suất thấp quá, chúng ta phát hiện ra là chúng ta có thể dùng trâu bò để chúng ta kéo cày đúng không nào, sau đấy dùng trâu bò kéo cày xong suốt nhiều thập kỷ, suốt nhiều nhiều thập kỷ nhá, nhiều thập kỷ trôi qua, nhiều thiên niên kỷ trôi qua, chúng ta phát hiện ra là chúng ta có thể dùng máy móc để kéo, thì có nghĩa là gì, người ta đang thay đổi các cái phương pháp, thay đổi các công cụ để có thể tăng hiệu suất của mình lên. Thì tương tự như vậy với các bạn, thế các bạn đã thấy là cái phương pháp hiện tại của mình đã giúp cho mình có thể đậu được đại học, nhưng bây giờ chúng ta cần một cái mục tiêu cao hơn, chúng ta cần phải thay đổi cái phương pháp của mình. Ok, thì cái đầu tiên để giúp cho các bạn có thể chuẩn bị tốt cho học kỳ sau đó gì, đó là các bạn cần phải nhận thức được đây là cái phương pháp của mình đã cũ rồi. Ok, các bạn hãy comment đây là phương pháp của mình đã cũ rồi. Ok, phương pháp của mình đã cũ rồi. Thì khi mà các bạn đã ý thức được rằng phương pháp của mình đã cũ rồi, thì các bạn sẽ có động thái, các bạn sẽ có cái hành động, đó là gì, đó là mình sẽ đi tìm một cái phương pháp mới, mình sẽ đi lên YouTube, mình xem kênh YouTube của bác sĩ Lê Trọng Đại, hiểu nào. Thì dần dần mọi thứ nó sẽ được phơi bày, mọi thứ nó sẽ được phơi bày. Ok, cảm ơn Quỳnh nhá. Thì đó là cái tư duy đầu tiên, cái nguyên lý đầu tiên, đó là gì, đó là mọi thứ đều có điểm tới hạn, và khi mà nó đã đến điểm tới hạn rồi thì chúng ta cần phải đi tìm một cái phương pháp mới, chúng ta cần phải thay đổi phương thức làm việc. Ok, cái thứ hai là gì, cái nguyên lý thứ hai đó là cái nguyên lý thứ hai đầu tiên là mọi thứ đều có điểm tới hạn, cái nguyên lý thứ hai đó là mọi thứ đều có chu kỳ nhá, mọi thứ đều có chu kỳ. Ok, cảm ơn Chiến. Cái thứ hai là gì, cái thứ hai đó là mọi thứ đều có chu kỳ. Lúc này có thể là các bạn bây giờ các bạn là sinh viên trường y rồi, các bạn học sinh học rồi, các bạn cũng đã lớn rồi, các bạn phải biết là chúng ta phụ nữ chúng ta có chu kỳ nhá, các bạn phụ nữ ấy thì có chu kỳ gì, có chu kỳ kinh nguyệt. Thế nhưng mà thực ra là mọi thứ đều có chu kỳ các bạn, không phải chỉ có phụ nữ mới có chu kỳ kinh nguyệt đâu. Chúng ta thấy là trong tự nhiên chúng ta có chu kỳ ngày đêm, chu kỳ về mùa, đúng không, chu kỳ về thủy triều lên xuống, đấy là những cái chu kỳ mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất. Ok, rồi chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta học lý sinh ấy, môn lý sinh, thì các bạn sẽ thấy là cơ thể chúng ta, mỗi cơ thể chúng ta đều có chu kỳ. Chúng ta có chu kỳ thể chất này, tức là sức khỏe, chu kỳ về mặt tinh thần của chúng ta cũng có, tức là về mặt trí tuệ chúng ta ấy. Ok, thì để thầy chỉ cho các bạn thế này, có những cái ngày mà các bạn thấy là mình ngồi vào và mình học cực kỳ hứng thú, đọc đằng trước nhớ đằng sau, đọc trước nhớ đằng sau, đọc trước nhớ đằng sau. Thế nhưng mà có những cái ngày mình ngồi vào trong bàn học, mình nhìn thấy sách là mình đã thấy chán rồi, mình nhìn thấy sách là mình đã thấy chán rồi. Thì đó là cái thời điểm mà các bạn hãy quan sát là cái việc lặp đi lặp lại đó, cái sự kiện đó, tức là cái tình huống đó, cái sự hưng phấn đó, hay là cái sự mệt mỏi đó, nó có tính chất lặp lại. Và thường là cái chu kỳ thể chất nó sẽ kéo dài khoảng 6 tuần cho đến 8 tuần, tức là 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng. Thì các bạn thấy là vào cái thời điểm này mình cảm thấy là mình rất hưng phấn. Thế nhưng mà xong 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuần sau mình thấy là mình rất mệt mỏi, mình chỉ cần nhìn một sách là mình đã muốn vứt sách đi rồi. Thế thì thầy muốn đặt câu hỏi đây là điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu như mà cái chu kỳ thể chất của mình nó lại cái điểm xuống của mình ấy, cái điểm xuống phong độ nó lại rơi đúng vào cái mùa thi? Thì điều đó là cái điều cực kỳ tệ, đúng không? Và các bạn sẽ thấy là trong cái quyển sách Học Nhàn Mới Hiệu Quả ấy, thì thầy đã chỉ ra đấy là gì, chỉ ra đấy là có những cái cách để chúng ta có thể, khi mà nó đã giống cái chu kỳ này này, nó giống chu kỳ hình xiên mà, đã là chu kỳ thì nó sẽ là hình xiên như thế này. Đây, các bạn sẽ thấy là đã là chu kỳ thì nó sẽ là hình xiên như thế này, thì nó sẽ là hình xiên như thế này. Ok, nó sẽ là hình xiên như thế này. Thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nhiệm vụ của thầy đấy là sẽ giúp cho các em là gì, là chúng ta sẽ kéo cái hình xin này thành một cái hình cao nguyên. Thay vì nó là hình xin thì bây giờ chúng ta phải kéo nó thành một cái hình cao nguyên như thế này, tức là chúng ta đẩy cái sự hưng phấn chúng ta kéo dài ra, và chúng ta làm cho những cái thời điểm mà chúng ta mệt mỏi nó ngắn lại. Ok, thầy biết rằng có các bạn vẫn đang, một số bạn vẫn đang trong mùa thi, cho nên là nếu như bạn nào mà đang trong mùa thi, đang chuẩn bị ôn thi, thì các em cứ chủ động nhé, các em cứ chủ động là gì, cứ chủ động đấy là ôn thi xong ngày mai xong thì mình xem lại cái livestream này nhé, không vấn đề gì cả, thầy vấn đề cái livestream đây. Ok, Quốc Công cứ đi ngủ đi học trò. Ok, cứ đi ngủ đi. Ok nhá. Thì Nhiệm vụ của thầy là gì? Nhiệm vụ của thầy là phải giúp cho bạn. Đây là gì? Đây là kéo kéo cái nhịp sinh học nó ra. Thì bây giờ thầy sẽ gửi cho bạn một cái video nhé. Các bạn sẽ lưu cái video này lại. Xong rồi ngày mai hay là ngày kia các bạn dành thời gian để các bạn xem lại cái video này. Đây là cái video mà hôm thầy vào trong Cần Thơ. Thầy vào trong Cần Thơ thầy dạy cho các bạn sinh viên trong Cần Thơ. Thì thầy có ghi hình lại thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube này để các bạn cập nhật các video mới. Đây nhá, các em nhá. Các em có thể ghim hay là lưu cái link YouTube này lại để hôm ngày mai các em dành thời gian các em xem. Thầy chỉ cho các em trong này cái cách để chúng ta làm sao để chúng ta biến một cái chu kỳ hình sin thành một cái đường cao nguyên như thế này. Biến chu kỳ hình sin thành một cái đường cao nguyên nhá. Đây. Thì những chúng ta làm ngắn cái thời gian mà chúng ta mệt mỏi lại và chúng ta kéo dài cái thời gian chúng ta hưng phấn ra. Ok. Thì các bạn chốc nữa các bạn copy lại cái link này đi, copy lại và paste vào chỗ nào đó. Không có chốc nữa comment là nó sẽ trôi hết. Ok. Không thì chốc nữa thầy kết thúc cái livestream thầy sẽ post lại trên cái group nhá để cho các em dễ theo dõi hơn. Ok. Rồi, đấy là cái nguyên lý thứ ba, nguyên lý thứ hai. Còn cái nguyên lý thứ ba nhá, nguyên lý thứ ba đây là một trong những cái nguyên lý mà thầy dạy cho học trò của mình rất là nhiều và bản thân thầy cũng áp dụng rất nhiều để chúng ta có thể học nhằm hiệu quả ấy. Thì các bạn sẽ phải sớm nhận ra một điều như này, đấy là một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ thôi nhá. Một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ thôi. Và chúng ta đã dành thời gian làm việc này thì chúng ta không có thời gian làm việc khác. Chúng ta đã thức khuya để chúng ta học môn lý sinh thì chúng ta sẽ không có thời gian để chúng ta học môn giải phẫu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không làm thế nào để chúng ta có thể có hơn 24 giờ. Chúng ta cũng không thể làm thế nào để chúng ta có thời gian của thầy hay là chúng ta có thời gian của người khác. Ok? Cho nên là làm thế nào để chúng ta có thể học nhà mà hiệu quả thì một trong những cái điều quan trọng, một trong ba cái nguyên lý quan trọng. Nguyên lý đầu tiên đó là gì? Đó là điểm tới hạn để chúng ta biết rằng chúng ta cần phải thay đổi cách làm. Cái nguyên lý thứ hai đó là cái chu kỳ, mọi thứ đều có chu kỳ để chúng ta biết rằng chúng ta cần phải nắn chỉnh cái chu kỳ thể chất trí tuệ của chúng ta. Và cái thứ ba là gì? Đó là chúng ta cần phải ghi các bạn comment cho thầy này. Đó là đứng trên vai người khổng lồ nha, hãy comment là đứng trên vai người khổng lồ. Nếu như có một ai đó hỏi các bạn đấy là gì, làm thế nào để tớ có thể nhìn xa được nhỉ, làm thế nào để tớ có thể nhìn xa tiết xa một hơi ra đến chỗ kia, thì các bạn sẽ bảo là mày hãy chạy lên trên tầng đi, hãy chạy lên trên tầng thượng ấy, lên trên tầng thượng thì sẽ nhìn được rất là xa. Các bạn sẽ khuyên bạn bè của mình như thế. Thế nhưng bây giờ nếu mà hỏi đây là làm thế nào để có thể học nhàn, làm thế nào để có thể học hiệu quả, làm thế nào để có thể tốn ít thời gian mà học hiệu quả, thì đa số các bạn không có thể trả lời được. Các bạn chỉ trả lời đây là mày phải cố gắng học chăm chỉ hơn, mày cố gắng là học tích cực hơn, mày cố gắng là thức khuya hơn, chứ không có ai bảo các bạn đây là gì, đây là hãy tận dụng cái thời gian, hãy tận dụng cái trí tuệ, hãy tận dụng cái kinh nghiệm của những cái người khác. Không ai dạy cho các bạn điều đó. Thì các bạn hãy comment cho thầy nhá. Hãy comment cho thầy đây là đứng trên vai người khổng lồ. Ok. Đứng trên vai người khổng lồ. Thế thì người khổng lồ ở đây là ai? Ok. Thế thì người khổng lồ ở đây là ai? Người khổng lồ ở đây, cái từ người khổng lồ đấy có nghĩa là gì? Là cái người nào đó mà biết giỏi hơn các bạn về một lĩnh vực nào đó. Có thể trong cùng một lớp, trong cùng một nhóm học với nhau. Đúng không? Trong cùng một lớp, cùng một nhóm học với nhau. Có một bạn, bạn ấy rất giỏi về môn giải phẫu. Bạn ấy dành nhiều thời gian cho môn giải phẫu. Thế nhưng có một bạn khác, bạn ấy dành nhiều thời gian cho môn hóa sinh. Có một bạn khác, bạn ấy dành nhiều thời gian cho môn hóa học. Một bạn khác, bạn ấy dành nhiều thời gian cho môn lý sinh. Thế thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang ở trong một cái nhóm người có những người khổng lồ. Mình chỉ giỏi một môn, đó là môn hóa học. Vậy thì khi mà mình không biết về môn giải phẫu ấy thì mình sẽ phải tìm cái bạn mà bạn ấy dành nhiều thời gian trong môn giải phẫu để mình hỏi. Thì các bạn sẽ thấy là có những cái thứ mà mình cứ mất thời gian mình đọc đi đọc lại, đọc thậm chí đọc cả một buổi tối xong mình không hiểu một cái gì cả. Thế nhưng mà mình biết rằng bạn này bạn ấy dành rất nhiều thời gian để bạn nghiên cứu về môn giải phẫu rồi, thì mình chỉ lên lớp mình hỏi, hay là mình chỉ gọi điện mình hỏi bạn ấy là gì, là cái chỗ này tôi không hiểu đây, hay là chỗ này cậu có hiểu như thế nào không, cậu giải thích cho tôi đấy. Thế thì cái thời gian mà chúng ta dành cả một buổi tối để chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu một cái gì đó, trong khi bạn ấy chỉ dành 5 phút, 10 phút để giải thích chúng ta, để chỉ chúng ta, thì lập tức chúng ta hiểu ngay. Thế thì tại sao chúng ta không kết hợp lại với nhau thành một cái đội nhóm, thành một cái gì đó nó tuyệt vời hơn. Chúng ta dành thời gian, chúng ta học rất nhiều về môn hóa học, bạn ấy dành thời gian rất nhiều về môn giải phẫu, và sau đây chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau. Thì đó là một cái ví dụ đơn giản nhất về cái việc đây là chúng ta đứng ở trên vai người khổng lồ. Thế còn người khổng lồ ở đây, tóm lại người khổng lồ là người giỏi hơn bạn ở một cái lĩnh vực nào đó mà bạn yếu cái lĩnh vực đấy. Thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ có anh chị đi trước, chúng ta sẽ có thầy cô của mình, và cụ thể đấy là các bạn học trò của thầy, đúng không? Các bạn học trò của thầy đấy là gì? Đấy là tận dụng cái kinh nghiệm của thầy, tận dụng cái thời gian của thầy. Và khi mà các bạn ấy có thắc mắc gì, các bạn có khó khăn gì, các bạn có cái vấp ngã gì, các bạn lại hỏi, các bạn đặt câu hỏi là à thầy ơi ở đây cần phải giải quyết như nào, thì có nghĩa là gì? Là các bạn đang tận dụng, đang đứng được trên vai người khổng lồ. Người khổng lồ không có cái gì khác, không có cái gì to tát, không phải là anh ấy to xác hơn các bạn, không phải là cái xác thịt của anh ấy to hơn, mà là cái hiểu biết của anh ấy về một cái lĩnh vực nào đó hơn các bạn. Và nhiệm vụ của bạn là gì? Là cần phải học hỏi, cần phải mở lòng ra để sẵn sàng lắng nghe, để sẵn sàng đặt câu hỏi cho những cái người đấy. Các bạn rõ không nào? Đây gì đây là? Hãy comment đây là gì? Là đứng trên vai người khổng lồ. Thế thì chỉ cần làm được cái việc này thôi, chỉ cần làm được việc này thôi, thì các bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi. Thay vì chúng ta cứ phải mất cả tuần để chúng ta tự đọc một cái bài nào đó, thì bây giờ bạn có thể là gì? À, mình lướt qua đi, xong rồi có một cái nào đó mình không hiểu thì mình lên mình hỏi thầy, mình lên mình hỏi anh chị, mình lên mình hỏi bạn của mình, những người giỏi hơn mình. Ok, thì quan điểm của thầy là như này, quan điểm của thầy và thầy luôn luôn dạy cho học trò mình là gì? Đó là cái việc ấy mà trong cái quá trình học, các em hỏi bài rất nhiều, các em hỏi bạn bè của mình rất nhiều, cái điều đó nó không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà điểm số mà trả về, đó mới là cái thời điểm quan trọng. Lúc trả về điểm số của em được 9 môn được 9 môn học vì em giỏi môn đấy, vì em dành nhiều thời gian cho môn đấy. Xong rồi em lại được 9 môn giải phẫu bởi vì em tận dụng được sức mạnh của cái bạn giỏi giải phẫu. Thế rồi em lại được 9 điểm môn lý sinh bởi vì em tận dụng được sức mạnh của bạn lý sinh. Đó mới là cái điều tuyệt vời. Vì không có ai ghi là cái gì? À, 9 điểm này nhưng đóng màu hoặc là vì hỏi bạn A hay là vì hỏi bạn B hay là vì hỏi bạn C, không có ai nói gì, không có ai ghi cái điều đó, mà người ta chỉ ghi là Lê Trọng Đại được 9 điểm. Các bạn có hiểu ý của thầy không nào? Cho nên là hãy comment là gì? Nên là em sẽ tận dụng sức của người khác. Rồi ok, cảm ơn Hạ. Hãy comment đó là gì? Đó là em sẽ tận dụng sức của người khác. Chỉ cần làm được cái việc đó thôi thì cái việc học của bạn nó đã nhàn đi rất nhiều rồi. Lúc đầu ấy, thầy có nói về ba cái tư duy sai lầm. Cái tư duy đầu tiên đó là gì? Cái tư duy đầu tiên đó là chúng ta cam chịu, chúng ta chấp nhận là gì? Đấy là à, học trong trường kỳ nó vất vả, cho nên các bạn không bao giờ bạn đi tìm một cái phương pháp mới. Cái tư duy sai lầm thứ hai là gì? Đó là cứ học chăm chỉ thì cứ thức thật khuya đi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là à, đến một cái điểm tới hạn, nào đó thì cho dù chúng ta có thức khuya thêm nữa, chúng ta có dậy sớm hơn nữa, thì cái sự thay đổi chúng ta không có. Chúng ta cũng, cho dù chúng ta có thức khuya hơn, cho dù chúng ta có dậy sớm hơn, thì một ngày chúng ta cũng chỉ có 24 giờ thôi, chứ chúng ta không có thể có thêm được nữa. Các bạn có nhận ra điều đấy không nào? Và còn cái sai lầm thứ ba đó là gì? Đó là chúng ta cứ tự mày mò, chúng ta cứ tự làm, nhưng các bạn không nhận ra là gì? À, cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất là chúng ta tập trung vào cái thứ mà chúng ta giỏi, tập trung vào thứ cái chúng ta mạnh, thì xong rồi những cái thứ mà chúng ta yếu thì chúng ta đi tìm những cái người giỏi chúng ta để học hỏi, để lắng nghe. Ok nhá. Yeah, được rồi. Ok đấy. Ok, cảm ơn các bạn học trò của thầy. Ở đây các bạn sẽ thấy là các bạn học trò của thầy thì đã quen với cái cách học, đây là gì? Chúng ta cần phải tương tác rồi. Còn với các bạn chưa phải học trò thì các bạn cũng nên tập dần đi. Cái việc comment của các bạn ấy, nó không có thể hiện rằng các bạn yếu kém, hay nó không thể hiện rằng các bạn đang phải đi học hỏi ai. Cái quan trọng nhất là gì? Là sau khi kết thúc cái buổi học, các bạn có được cái gì, các bạn áp dụng được cái gì, và sau đấy thay đổi cái kết quả của bạn. Đó mới là cái điều quan trọng. Chứ còn chúng ta học ai, chúng ta học hỏi ai, điều đó người ta lại, với những cái người mà đang thất bại, với những cái người mà thất bại thì người ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng à, mình cần phải thể hiện rằng là gì? Đấy là tự mình nghĩ ra cái này, tự mình nghĩ ra cái kia. Còn với những cái người thành công thực sự ấy, thì họ luôn luôn là gì? À, mình có thể tiếp thu được từ người này, mình có thể học hỏi được từ người này, mình có thể tiếp nhận được kiến thức của người này. Đó là cái điều tuyệt vời. Hiểu nào nhá? Ok. Được rồi, như vậy là hy vọng rằng với ba cái sai lầm cộng với ba cái tư duy mới thì nó sẽ bắt đầu định hình ra được cái cách làm mới của bạn nhá. Với lại cộng với cái video mà thầy vừa gửi cho các em ở trên ấy, để chúng ta có thể kéo cái hình xin thành một cái hình cao nguyên, thì ngày mai các bạn dành thời gian để xem video đó. Video đó dài tận hơn 2 tiếng đồng hồ cơ, cho nên nó sẽ tốn khá thời gian của bạn đấy. Thì bây giờ thì thầy sẽ dành thời gian một chút để trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt ở trên này nhá. Biết là anh Vinh có đang đây không nhỉ? Biết là anh Vinh có ngồi đây không? Thì anh Vinh là học trò của thầy. Anh Vinh vừa mới đậu bác sĩ nội trú của trường y học Thái Nguyên, trường y dược Thái Nguyên. Vinh có hỏi đây là em muốn hỏi về phương pháp học tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả. Thì ở đây có bạn nào có cùng câu hỏi này không nhỉ? Ở đây có bạn nào có cùng câu hỏi liên quan đến vấn đề đây là học tiếng Anh chuyên ngành không? Bạn nào có cùng câu hỏi học tiếng Anh chuyên ngành thì hãy comment là em cũng có cùng câu hỏi này nhé. Bạn nào có cùng câu hỏi đây là làm thế nào để học tốt tiếng Anh chuyên ngành? Rồi, ok, cảm ơn Minh. Thế thì bởi vì thầy cũng đã có những cái video chia sẻ về cái điều này ở trên YouTube rồi, cho nên là thầy cũng sẽ chia sẻ nhanh với các em thôi, bởi vì cũng đã 1 tiếng đồng hồ rồi. Đây, các em sẽ thấy cái video này nhá. Thầy vừa mới post cái link video đấy. Ok, cái link video này ấy, cảm ơn Hiếu. Cái link video này là cái hướng dẫn của thầy nói nhanh về cái cách học 6 tuần để làm chủ ngữ pháp tiếng Anh. Ok. Thì ở đây tất cả nó đều dựa trên ba cái nguyên tắc, ba cái nền tảng mà thầy chia sẻ trong cái video hướng dẫn 6 tuần để làm chủ ngữ pháp tiếng Anh này. Thì ở đây thì thầy sẽ nói thêm với các bạn một chút. Ở đây một điều như này, chúng ta làm cái gì cũng được, chúng ta làm cái gì cũng được. Con người có cái năng lực thần kỳ lắm, con người có năng lực thần kỳ lắm. Chúng ta làm cái gì cũng được. Miễn sao là chúng ta cần phải cái việc đầu tiên nhá, cái việc đầu tiên các bạn hãy comment, hãy comment đây là gì? Cái việc đầu tiên là mình cần phải xác định rõ ràng cái mục tiêu của mình nhá. Comment cho thầy đây là xác định rõ ràng mục tiêu. Hãy comment là xác định rõ ràng mục tiêu. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là chúng ta phải xác định rõ ràng cái mục tiêu của mình. Vậy thì khi mà chúng ta muốn hỏi đây là học tiếng Anh chuyên ngành, học tốt tiếng Anh chuyên ngành ở đây thì là các em đang hướng tới cái việc đây là chúng ta đọc được những cái bài viết đúng không? Chúng ta đọc được những cái bài viết ở trên các website của các hiệp hội, của các chuyên ngành ở trên internet đúng không? Comment cho thầy đây là xác định rõ ràng mục tiêu. Thì khi mà các em đã xác định rõ ràng là mình đang muốn đọc, muốn đọc hiểu những cái bài viết ở trên các cái hội ở trên internet, thì lúc đó các em sẽ thấy là hóa ra như vậy thì mình sẽ tập trung vào việc đây là từ vựng, mình sẽ tập trung vào ngữ pháp chứ không phải là tập trung vào việc giao tiếp, rõ nào? Khi mà mình đã xác định rõ ràng cái mục tiêu của mình thì mình cứ nhắm một hướng thôi, nhắm một hướng duy nhất đó để tiến bộ, để thay đổi. Chứ còn có rất nhiều bạn, các bạn bảo là em muốn học tốt tiếng Anh, em muốn học tốt tiếng Anh chuyên ngành, thế nhưng mà các bạn dành thời gian để các bạn đi xem phim, để các bạn xem phim xong bật phụ đề hay xong rồi tắt phụ đề, các bạn cứ xem đi xem lại một bộ phim, thì cái việc mà các bạn cứ ngồi bạn xem phim, các bạn nghe 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 tiếng Anh ấy, nó đã không phục vụ cho việc đây là học tốt tiếng Anh để đọc tài liệu chuyên ngành. Các bạn hiểu ý của thầy không nào? Chúng ta phải biết rõ cái đích đến của mình là gì để từ đó chúng ta lựa chọn cái cách làm cho nó phù hợp. Nếu như mà mục đích của bạn học tiếng Anh chuyên ngành là để đọc các tài liệu thì nhiệm vụ bạn là tập trung vào 2 thứ. Một đây là gì? Một đây là ngữ pháp. Ngữ pháp thì nó giống như là tiếng Anh cơ bản thôi, nó không có gì khó cả, và trong cái video phía trên thầy hướng dẫn những cái nguyên lý cơ bản để chúng ta có thể làm chủ ngữ pháp tiếng Anh trong vòng 6 tuần, và bản thân thầy thì cũng có một cái khóa học như vậy để các bạn có thể trong vòng 6 tuần để các bạn có thể làm chủ ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng mà thầy tin rằng cái thế hệ các em thì bây giờ các em đã học tiếng Anh tốt lắm rồi. Ok nhá. Cái đầu tiên là ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, cái thứ hai đó là cái khoản từ vựng nhá. Cái khoản từ vựng, một số cấu trúc, một số câu đặc biệt, thì thực ra là đến lúc mà thầy nhìn nhìn lại thì thấy là trong cái tiếng Anh chuyên ngành cũng không có nhiều cấu trúc đặc biệt lắm, mà chủ yếu là gì? Chủ yếu là từ vựng thôi nhá. Dành thời gian để học từ vựng. Và trong các bạn trong HOH thì các bạn sẽ thấy là ở trong phương pháp cầu nối nhá, phương pháp thứ tư, phương pháp cầu nối thầy dạy cho bạn, thì đấy chính là cái phương pháp mà thầy dạy để học từ vựng tiếng Anh. Ok, nhớ nhá, tập trung vào những thứ quan trọng. Đó là 2 thứ quan trọng nhất các bạn cần tập trung với việc đây là học tiếng Anh chuyên ngành. Ok, bạn Minh có hỏi như này, bạn Minh có hỏi đây là em muốn hỏi phương pháp học tốt giải phẫu với lại môn hóa sinh lâm sàng. Sau đấy có một bạn nữa hỏi đây là cách để học dược lý, hay là một bạn khác hỏi đấy là gì, đấy là bằng cách để học tốt môn sinh lý. Thì khi nãy thầy lúc đầu livestream ấy, thầy có gửi cho bạn cái quyển sổ tay đúng không nào? Thì đây đây thầy post lại cái link. Trong cái quyển sổ tay này ấy, thì có những cái gợi ý của thầy dành cho các bạn là gì? Thứ nhất là môn giải phẫu này, thứ hai là môn hóa sinh này, thứ ba là môn dược lý này, thứ tư môn chẩn đoán hình ảnh này, thứ năm là môn học lâm sàng này. Ok, thì đó là những cái điều hóa sinh cũng có trong này nhá. Thì các bạn tải cái quyển sổ tay này về, hoặc là các bạn lên trên Google Book, lên trên Google Book thì các bạn sẽ thấy, lên trên Google Book các bạn tra cái quyển sổ tay học nhà hiệu quả thì các bạn tải về app thì nó sẽ tồn tại ở trong cái điện thoại của bạn. Ok, thì đây thì thầy sẽ nói nhanh với các bạn như thế này. Thứ nhất là gì, với môn giải phẫu ấy, nó là một môn hình thái học. Nếu các bạn hãy comment lên là môn hình thái học. Ok, thì với bất kỳ một cái môn hình thái học nào đó, giống như việc sau này đầu tiên là bạn học giải phẫu, sau đấy bạn học môn môn phôi, sau đó bạn học môn sinh lý, môn giải phẫu bệnh. Ok, thì đó đều là thuộc nhóm là hình thái học. Và với những cái môn hình thái học ấy, thì cái nhiệm vụ hàng đầu của bạn là gì? Nhiệm vụ hàng đầu của bạn đó là học thuộc được tên chi tiết, học thuộc được tên chi tiết là đầu tiên. Và các bạn sẽ biết là một điều đây gì, đây là trí nhớ chúng ta thì chúng ta nhớ hình ảnh là xuất sắc nhất, hình ảnh là cái thứ giúp chúng ta nhớ nhanh nhất, dễ nhất, sau đó là cái thứ mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta trải nghiệm thì nó sẽ giúp chúng ta nhớ nhiều hơn nữa. Thế thì không phải tự nhiên mà người ta lại đưa chúng ta một cái quyển atlas, không phải tự nhiên mà người ta lại bày chúng ta một cái quyển atlas. Vì sao? Bởi vì quyển atlas nó là một cái thực tế, một cái trực quan của một cái môn hình thái học. Sau này khi mà các bạn học môn mô phôi, các bạn sẽ là các bạn sẽ nhìn trên kính hiển vi, các bạn đi thực tập thì sẽ có một cái quyển vở, một quyển sổ thực tập, và trên đấy cũng có những cái hình ảnh tiêu bản để làm sao để các bạn thấy rằng đó là một môn hình thái học, và các bạn hoàn toàn có thể dựa vào quyển atlas, dựa vào những cái hình ảnh đó để các bạn học. Tất nhiên là gì, đa số các bạn thì các bạn cứ cắm đầu là đọc một cái quyển giải phẫu, cứ đọc 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 xong rồi tưởng tượng ở trong đầu, đọc 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 xong tưởng tượng trong đầu, thì đó không phải là cách để các bạn học tốt nhé. Nó giống như cái việc như này, thầy thầy ví dụ như này, dĩ nhiên là các bạn học trò của thầy thì thầy đã chỉ cách rồi, và các bạn đa tải cái quyển quyển sổ tay này xuống thì các bạn cũng sẽ có đứng đứng có những cái gợi ý. Nhưng ở đây thầy muốn nói với bạn, hello Thành Nam, thầy muốn nói với bạn một điều như này, nó giống như cái việc chúng ta nấu ăn vậy đấy, chúng ta nấu ăn vậy. Không phải tự nhiên mà người ta phải phải tra cái gia vị này trước rồi bỏ cái gia vị kia sau, cho cái rau này mà lại không phải cho cái rau kia, chúng ta cho cái này đầu tiên xong mới cho cái này thứ hai, cái này mới thứ ba. Thì tương tự như vậy, cũng là cái các bạn bảo là em cũng mua atlas đấy, em cũng đọc trên sách giáo khoa đấy, em cũng đi nghe giảng đấy, thế nhưng mà cái việc chúng ta, cái thứ tự mà chúng ta làm ấy, cái thứ tự mà chúng ta làm, chúng ta trộn những cái thứ tự đó lại với nhau, nó sẽ tạo ra cái thứ tự khác nhau, nó sẽ tạo ra cái kết quả khác nhau. Thì khẳng định luôn là như vậy, cái thứ tự khác nhau nó sẽ tạo ra cái kết quả khác nhau. Các bạn về nhà các bạn cứ thử làm một cái việc rất đơn giản như này, đổi thứ tự lại. Đầu tiên các bạn nhìn atlas nhá, nhìn atlas, sau đó các bạn đọc sách giáo khoa, và sau đấy là nếu mà trong quá trình đọc sách giáo khoa mà có một chỗ nào đó nhá, có một chỗ nào đó bạn thấy là cái chỗ này mình phải atlas để mình nhớ trong tâm trí mình đã, xong đó mình dễ dàng mình tưởng tượng, và khi mình đọc mình có một cái chỗ nào đó mình không thể tưởng tượng được thì bây giờ mình lại đối chiếu ngay trực tiếp với quyển atlas, chỉ cần thay đổi một cái chút nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu vào cái việc thay đổi một chút nhỏ nhỏ thôi thì nó đã cho các bạn một cái kết quả hoàn toàn khác rồi nhá. Thì bạn hãy comment cho thầy nhá. Hello Đức, hello Đức nhá, anh Đức. Thì các bạn hãy comment cho thầy đây là em sẽ thay đổi thứ tự nhá, hãy comment là em sẽ thay đổi thứ tự. Chúng ta chỉ cần thay đổi thứ tự một chút thôi. Đó, ai cũng bảo là em cũng đọc sách trước khi lên lớp, em cũng nghe giảng, em cũng làm thế này, em cũng làm thế kia, nhưng tại sao điểm số của em rất thấp? Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ tự kết hợp của bạn nó không đúng. Ok, chúng ta chỉ cần thay đổi thứ tự thôi. Một cái gợi ý ban đầu cho bạn. Môn hóa sinh thì thầy đã viết rồi nhá, môn hóa sinh thì thầy đã viết trong quyển sổ tay rồi. Rồi, ok, cảm ơn thầy Nam. Comment là em sẽ thay đổi thứ tự. Môn dược lý cũng thế, môn dược lý thì thầy có phương pháp cầu nối để dạy cho các em, để dạy cho các em cái cách để các em có thể nhớ, cũng giống như việc đấy chúng ta nhớ một cái sinh trùng hay là môn vi sinh nhá, chúng ta có 9 phương pháp để chúng ta ghi nhớ. SubMap, sơ đồ tiềm thức thì nó chỉ là một thôi, nó chỉ là một phương pháp trong 9 phương pháp thôi. Cho nên là một số bạn bảo là à, có những đoạn mà em đọc sau khi em đọc sách của thầy xong, đọc cái quyển Học Nhà Hiệu Quả ấy, thì có những cái mà SubMap dùng được, có những cái SubMap không dùng được, thì thầy bảo là đúng. Bởi vì không phải là gì, SubMap không phải là cái phương pháp để đa năng toàn diện. Tất nhiên là gì, chúng ta dùng phương pháp SubMap thì chúng ta có thể nhớ hết, nhưng mà với những cái đoạn thì chúng ta dùng phương pháp rất là nhanh. Thế nhưng có những đoạn mà chúng ta dùng SubMap thì nó lại rất là lâu, hiểu không? Nó rất là lâu, nó tốn rất nhiều thời gian chúng ta. Nó giống việc đây thì chúng ta dùng một con dao, nếu mà chúng ta cứ dùng một con dao để chúng ta chặt hết cái chỗ này, chúng ta dùng một con dao để chúng ta thái thịt, sau rồi chúng ta lại chặt cây, sau rồi chúng ta lại để đi bừa củi, thì chắc chắn là con dao đấy nó sẽ không phải là con dao hữu dụng nhất. Ok rồi, ok, cảm ơn các em. Rồi Ngọc Ngân xin nghỉ này nhá. Môn dược lý thì thầy khuyên khuyên bạn 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 Hồng Nhung ở đây, môn dược lý ấy, thì em phải ý thức một điều như này này. Thứ nhất là ở đây thì thầy không 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 có nhiều thời gian để thầy nói về từng phương pháp nhé, vì thực ra là không có cái phương pháp nào để học tốt một cái môn học nào cả, mà nó phải phụ thuộc vào từng cái đoạn văn một. Đoạn văn này thì chúng ta có cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp cầu nối, những đoạn văn kia chúng ta sử dụng phương pháp SubMap, phương pháp khác nữa đoạn kia chúng ta lại dùng phương pháp nội suy, hay phương pháp phân tích tổng hợp, hay phương pháp yes no, hiểu nào? Thì tùy từng cái đoạn văn, tùy từng cái nội dung, nhưng mà còn nói mà một cách bao quát ấy, thì thầy muốn nói là gì, đấy là với dược lý thì cái đầu tiên mà các em cần phải quan tâm đó là cái cơ chế nhá. Cái cơ chế thì các em phải nhớ là trong cái dược lý ấy, thì nó có hai thành phần cơ. Một là cơ chế tác dụng của cái dược chất, tức là bản thân cái acetaminophen, ok, bản thân cái thằng NSAID ấy nhá, bản thân cái thằng NSAID ấy là có cái cơ chế của nó. Thế nhưng mà cái thằng mà dược chất đấy nhá, cái thằng tá dược thêm vào đấy, cái thằng đầu tiên là cái thằng dược chất, cái thằng thứ hai là thằng tá dược thêm vào. Thằng tá dược thêm vào thì nhiều khi nó chính là cái thằng mà gây ra cái chống chỉ định, nó gây ra cái tác dụng phụ, thì các em cần phải để ý là nó có hai thành phần đấy. Ok, thì chúng ta học cái cơ chế là điều quan trọng nhất. Sau đó thì có một cái thứ nữa mà em cần phải chú ý, đó là gì, đấy là cái cơ chế bệnh sinh. Cái cơ chế bệnh sinh, tức một bệnh nó được ra đây, đái tháo đường chẳng hạn, tại sao lại gây ra, tại sao lại có tình trạng đái tháo đường, thì có thể là do cái cơ thể nó hấp thu nhiều đường quá, ở cái đường tiêu hóa nó hấp thu nhiều quá, đúng không? Thì khi mà chúng ta học đến thuốc điều trị đái tháo đường ấy, thì chúng ta sẽ thấy là à, có một cái thuốc đó, glucophage các bạn, nó tác dụng đây là nó ức chế hấp thu đường ở cái đường tiêu hóa. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái cơ chế bệnh sinh của một cái bệnh nào đó, thì chúng ta cũng sẽ phối hợp, chúng ta sẽ mix sang, chúng ta biết được là à, hóa ra là gì, hóa ra là cái thuốc này nó sẽ đánh vào cái cơ chế này, thuốc kia nó đánh vào cái cơ chế kia nhá. Thì đó là hai cái phần quan trọng nhất của dược lý, là cơ chế tác dụng của một thuốc và cơ chế bệnh sinh. Thì các em phải chú ý một điều như này, đó là gì, đó là cái quyển sách mà viết ra cơ chế bệnh sinh ấy thì nó nằm ở trong hai quyển, một là cái quyển sinh lý bệnh và hai là cái quyển bệnh học của Y4. Trong khi các em học dược lý thì các em lại học dược lý ở Y3. Thế nhưng cho nên là đằng nào chúng ta cũng phải lên Y4, đằng nào chúng ta cũng phải học Y4, thì đang là Y3 thì chúng ta hãy cố gắng là chúng ta dành tiền để chúng ta mua cái quyển sách bệnh học nhá. Hãy comment đó là gì, đây là em sẽ mua sách bệnh học. Ok, em sẽ mua sách bệnh học. Bởi vì sao? Bởi vì hầu như là các thầy không có tái bản lại, mà có tái bản thì cũng rất ít là chỉnh sửa bổ sung. Cho nên là gì, cho nên là cái việc mà chúng ta đang học Y3, hay chúng ta đang học Y3 và chúng ta mua quyển sách bệnh học của Y4, thì sang năm kiểu gì chúng ta phải dùng mà nhá. Cho nên là hãy comment đây là em sẽ mua sách bệnh học, còn còn quyển sách sinh lý bệnh thì chắc chắn là Y3 sẽ có rồi. Ok, còn câu hỏi cuối cùng là có bạn Thu Hiền hỏi, đấy là cách để học môn sinh lý và cách học như thế nào mới hiệu quả, em luôn gặp khó khăn trong việc vẽ sơ đồ tư duy. Thì thầy cũng sẽ chia sẻ với bạn Hiền hay là các em ở đây, đây là gì, đây là thầy không dạy về sơ đồ tư duy, vì sơ đồ tư duy là của Tony Buzan, còn của thầy là thầy dạy về sơ đồ tiềm thức, sơ đồ SubMap, sản phẩm riêng của thầy. Đó. Cho nên là nếu mà bạn nào mà muốn hỏi về sơ đồ tư duy thì các bạn có thể ra ngoài hiệu sách để các bạn tìm mua sách về sơ đồ tư duy, còn thầy chỉ dạy về sơ đồ tiềm thức thôi. Ok, thế còn cách để học môn sinh lý thì em sẽ thấy một điều như thế này, bản thân sinh lý ấy, nếu như mà các bạn đọc sách của Adam Khu ấy, thì bạn thấy là Adam Khu dạy cho bạn cái cách để kể chuyện, cách để liên kết các cái dữ kiện với nhau. Thì khi mà Adam Khu đưa ra một cái ví dụ đây là gì? Đây là có 10 từ, sau đấy Adam Khu kể thành một cái câu chuyện. Thầy vẫn nhớ đây là cái câu chuyện, đây là quả chuối. Một cái người đi chợ mua, đi chợ về xong rồi vấp vào cái vỏ chuối xong rồi làm đổ hết, vỡ hết đồ. Thế thì cái cách của Adam Khu là biến những cái thứ rời rạc thành một câu chuyện. Thì khi mà các bạn vẫn với cái tư duy đó, vẫn với cái suy nghĩ đó, các bạn đưa vào trong cái quyển sách sinh lý của bạn hay là vào những cái môn học của bạn ấy, bạn sẽ cố gắng là bắt lấy các từ khóa, bắt lấy các từ khóa và bạn sẽ tự kể cho mình nghe một câu chuyện để bạn nhớ cái điều đó. Thì thầy muốn nói đây là gì? Đây là các bạn, nếu mà các bạn cứ tiếp tục làm như vậy thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian của bạn. Thứ nhất là nó mất rất nhiều thời gian và thứ hai là nó không có hiệu quả. Vì sao? Bởi vì chúng ta học một bài thì chúng ta có thể nhớ cái câu chuyện đấy, thế nhưng mà chúng ta học đến 5 bài, 10 bài thì rồi cái sự chồng lấp lẫn lộn giữa các câu chuyện với nhau, đúng không nào? Và các bạn phải, chính vì cái điều đó cho nên là thầy muốn là gì, thì các bạn sớm nhận ra được cái sai lầm của bạn. Ok, thì các bạn, thầy muốn nói với bạn là gì? Đấy là bản thân sinh lý hay là bản thân sinh lý bệnh rồi dược lý cũng thế, tự bản thân nó đã là một câu chuyện rồi nhá, tự bản thân nó đã là một câu chuyện rồi. Nhiệm vụ của bạn là gì? Nhiệm vụ của bạn là cần phải nhận ra được những cái dấu mốc quan trọng để ghi nhớ cái dấu mốc đấy thôi, chứ không phải là gì, chứ không phải là để nhớ tất cả mọi thứ. Thầy có thể lấy một ví dụ như này để các bạn hiểu này. Các bạn đi cầu thang từ tầng 1 cho lên tầng 3, từ tầng 1 cho lên tầng 3. Các bạn sẽ không bao giờ các bạn nhớ xem là tầng 1, từ bậc thang tầng 1 lên tầng 3 có bao nhiêu bậc thang nhỏ. Chúng ta không bao giờ nhớ, chúng ta không bao giờ đếm cái bậc thang đó. Thế nhưng chúng ta sẽ nhớ là từ tầng 1 lên lừng lừng tầng 1 là chúng ta quẹo và chỗ quẹo đấy có cái gì. Sau đến là đến cái chỗ tầng 2 là chúng ta sẽ thấy là chỗ cái quẹo tầng 2 là có cái gì. Sau đấy quẹo lừng của tầng 2 thì chúng ta biết là có cái gì đó. Và lên tầng 3 chúng ta biết là chỗ tầng 3 có gì. Thì tương tự như vậy với cái việc đấy là cái cơ chế hay là cái diễn tiến mà thầy cô mô tả ấy, nó có thể đi qua cả trăm cái câu, tức là đi qua thầy cô mô tả 100 câu. Thế nhưng các bạn cần phải nhặt ra hóa ra trong 100 câu này nó chỉ cần, mình chỉ cần nhớ 5 cái mốc thôi, 5 cái mốc. Và từ 5 cái mốc đó chúng ta có thể suy ngược đằng trước, suy ngược đằng sau. Nó giống như cái việc đây là chúng ta đọc cái quyển quyển truyện của Sherlock Holmes ấy nhá. Sherlock Holmes là gì? Sherlock Holmes chỉ cần nhìn một một thời điểm và Sherlock Holmes có thể suy ngược ra đằng trước, suy ngược ra đằng trước, suy ngược ra đằng trước nữa. Thì tương tự như vậy. Ok, tất nhiên là gì, tất nhiên là đây là cái mà thầy có thể gợi ý được cho em. Vì sao? Bởi vì cái hệ thống mà phương pháp ghi nhớ của thầy ở trong chương trình HH thì nó hoàn toàn khác biệt, nó không giống với những cái gì mà các em đặt từng trải. Cho nên là nếu mà thầy nói là ở đây dùng phương pháp cầu nối hay là dùng phương pháp yes no thì em sẽ rất là khó để hiểu. Nhưng mà thầy có thể gợi ý cho em một trong những cái điều đó là gì, đó là bản thân những cái dữ kiện đó nó đã là một câu chuyện rồi. Và nhiệm vụ của mình là gì? Nhiệm vụ của mình là chắt lọc lên một vài cái keyword, một vài cái mốc quan trọng. Nó giống như việc đấy là lên lừng lừng tầng 1 thì phải thấy được cái gì, lên tầng 2 thấy gì, lên lừng lừng tầng 3 thấy gì và lên tầng 3 thấy được cái gì. Ok. Còn dĩ nhiên một điều như này, nếu mà khi mà em đã xem cái livestream này từ đầu đến cuối thì em sẽ hiểu một cái điều là gì. Đấy là lâu nay em đang cố học bằng cách gì? Đang cố học bằng cách đó là cố gắng đọc hết quyển sách giáo khoa sinh lý để rồi hy vọng rằng đi thi điểm số của mình sẽ cao. Thế nhưng mà khi mà em đã xem từ đầu thì em sẽ nhận ra rằng cái việc mà mình cố gắng để đọc hết quyển sách giáo khoa, cái điều đó nó không giúp cho em có được điểm số cao. Thực sự là như vậy, mà em cần phải tập trung vào đúng thứ quan trọng thôi. Ok, có lẽ cũng đã khá muộn rồi nhá, cũng đã khá muộn rồi. Thì các bạn cũng 11 rưỡi rồi, đa số là các bạn học trò của thầy thì cũng đã đi ngủ rồi. Thì bây giờ thì cũng hy vọng rằng thầy cũng đã dành được một cái buổi tối để nói chuyện với các em. Đây là gì? Đây là những cái gợi ý quan trọng. Một số bạn thì có nghĩ là có thể nghĩ là chúng ta cần cái cách làm, một số bạn thì cần nghĩ là chúng ta cần phải phải chỉ ra cho các em thấy là đoạn này cần phải dùng phương pháp gì, đoạn kia dùng phương pháp gì. Thầy đồng ý cái điều đó. Thế nhưng mà cái việc đó thì cái phương pháp thì thầy đã chia sẻ trong cái lớp HOH rồi. Và ở trong đấy thì các bạn ấy được hướng dẫn từng bước một, từng bước một. Bước một thì làm gì, bước hai làm gì nhá. Lúc nào phương pháp thầy cũng chỉ có hai bước thôi, bước một làm gì, bước hai làm gì. Ok, thì trong HOH thì sẽ dạy cho bạn từng bước như vậy. Thế nhưng mà những cái từng bước đấy nó thực sự đấy là nó không quan trọng bằng cái việc đây là chúng ta thay đổi cái tư duy của mình. Đầu tiên là chúng ta cần phải nhớ một điều đây là gì, đấy là chúng ta đang mắc ba cái sai lầm. Cái sai lầm đầu tiên đó là gì, đó là chúng ta cấp chấp nhận, chúng ta cam chịu với lại cái cách học hiện tại của mình. Chúng ta chấp nhận đây là gì, chúng ta chấp nhận đây là gì, chấp nhận đây là học trường y thì phải khó khăn, học trường y thì phải vất vả, học trường y thì phải thức khuya, học trường y thì phải dậy sớm. Mà nếu như chúng ta cứ tiếp tục chấp nhận cái điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đi tìm phương pháp mới nhá. Thì các bạn học trò của thầy, kể cả học lớp sắp map hay là lớp HOH cũng thế, là các bạn đã dùng cảm để bước qua được, để từ bỏ được cái suy nghĩ là gì, đấy là học trường y thì phải chấp nhận cái sự vất vả, chấp nhận sự khó khăn. Nếu mà các em đã chấp nhận rồi thì chắc chắn là các em sẽ chẳng có động lực nào để các em đi tìm cái phương pháp mới, hay là các em mở lòng để các em học hỏi cả, đúng không? Tất nhiên là khi mà các em đang ngồi đây các em xem thì có nghĩa là các em đang mở lòng, các em đang tin rằng có một cái phương pháp tốt hơn. Đó, thì thầy cũng gợi ý với các bạn đấy là thứ nhất là các bạn có thể đăng ký cái kênh YouTube của thầy, lên kênh YouTube của thầy trong Tết để có thể xem nhé. Còn cái tuyệt vời hơn nữa là các bạn có thể tham dự những cái lớp học chuyên sâu của thầy, lớp SubMap hay là lớp HOH. Lớp HOH thì dạy tất cả mọi thứ nhé. SubMap thì chỉ dạy một mình SubMap thôi, nhưng HOH thì dạy tất cả mọi thứ các bạn cần để học tốt và để chuẩn bị cho cuộc sống trong tương lai. Cái thứ hai đó là gì? Cái sai lầm thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta cứ cố gắng chúng ta đọc hết sách giáo khoa với một cái hy vọng là đọc hết sách giáo khoa thì điểm số mình sẽ cao. Thế nhưng các bạn thấy là khi mà chúng ta cứ đọc dàn trải hết ấy, thì cuối cùng vào phòng thi chúng ta bảo cái đoạn này mình đọc ở đâu ấy nhỉ? Đoạn này hình như mình đọc rồi nhưng cuối cùng mình không nhớ. Vì sao? Vì các bạn dàn trải ra hết thì cuối cùng là cái sự tập trung của mình nó không có nhá. Thì để tránh được điều đó thì các bạn cần phải biết là nguyên tắc 80-20, cần phải tập trung vào những cái thứ quan trọng. Ok, tập trung vào những cái thứ quan trọng thì sẽ giúp cho bạn điểm số cao. Vì khi các bạn làm một cái phép tính là gì, một đề thi 100 câu mà chúng ta học 20 bài thì có nghĩa là mỗi bài có 5 câu thôi nhá. Cùng lắm chúng ta nhân lên 5 lần hoặc là 10 lần thì chúng ta sẽ thấy là một bài học này có 25 câu, 25 câu nằm trong 20 trang hay 25 câu nằm trong 25 trang thì chúng ta biết là bình quân là cứ mỗi mặt giấy nhá, mỗi mặt giấy sách giáo khoa thì nó chỉ có một câu hỏi mà thôi. Cho nên cứ cố gắng đọc hết sách giáo khoa là một sai lầm. Ok, và cái sai lầm thứ ba là gì? Đó là cái việc chúng ta cứ tự mày mò. Thì hy vọng rằng cái nguyên lý, thông qua ba cái nguyên lý mà thầy đã chia sẻ trong quyển sách học nhà hiệu quả, các bạn có thể lên trên Farsha Book Online thì các bạn có thể đặt, các bạn đặt một vài quyển sách khác nữa thì sẽ được miễn phí ship mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là có ba nguyên lý. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là mọi thứ đều có điểm tới hạn nhá, mọi thứ đều có điểm tới hạn. Cái phương pháp học của chúng ta, cái cách làm của chúng ta đến một cái mức nào đó thì nó là điểm tới hạn rồi, nó không thể thay đổi được nữa. Chúng ta có thức khuya thêm, chúng ta có dậy sớm hơn nữa thì điểm số chúng ta cũng không thể thay đổi được. Chúng ta cần phải thay đổi cái cách làm của mình, cũng giống như việc đây chúng ta chuyển từ việc là tự cuốc đất sang việc đấy là dùng trâu bò để kéo cày chúng ta. Thế xong rồi trâu bò kéo cày thì hiệu suất vẫn không cao được thì chúng ta phải chuyển sang máy móc, đúng không? Và đến bây giờ là chúng ta trồng ngay trong nhà kính rồi. Thế thì chúng ta cứ thay đổi phương pháp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng có một đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đến ngưỡng và cái hiệu suất chúng ta không thể tăng lên được nữa. Và các em phải nhận ra rằng mình đã đến ngưỡng rồi nhá. Cái nguyên lý thứ hai đó là mọi thứ đều có chu kỳ. Chu kỳ đây có nghĩa là gì? Đây là chúng ta có cái chu kỳ thể chất, chúng ta có cái chu kỳ trí tuệ, và đến một cái thời điểm nào đó, đến một cái tuần nào đó thì chúng ta nhìn vào sách là chúng ta chán. Mặc dù thầy là một người rất thích đọc sách, rất thích nghiên cứu, thế nhưng mà đến có những cái thời điểm mà thầy rất chán, nhìn vào sách là rất mệt. Nên thì chúng ta phải biết cái điều đó để chúng ta, thứ nhất là chúng ta tránh, và những cái ngày đấy thì chúng ta tránh ra, tránh cái việc là chúng ta phải tập trung. Nhưng mà một cái điều khác là gì? Đây là chúng ta biết cách để kéo dài cái thời gian hưng phấn chúng ta và co ngắn cái thời gian mệt mỏi chúng ta lại. Và cái điều cuối cùng, nguyên lý cuối cùng để giúp cho bạn có thể học nhàn, để có thể có nhiều thời gian cho đam mê của mình, đó là các bạn cần phải biết tận dụng sức của người khác, phải biết tận dụng cái đòn bẩy, phải đứng được trên vai người khổng lồ. Hãy nhớ là người khổng lồ đây không phải là cái gì là to xác hay là cái gì cả. Người khổng lồ đây là gì? Người khổng lồ đây ấy, là người mà giỏi hơn các bạn ở một cái lĩnh vực nào đó, biết các bạn, biết hơn các bạn nhiều hơn, biết nhiều hơn các bạn ở một cái lĩnh vực nào đó thì được gọi là người khổng lồ rồi nhá. Ok, được chưa nào? Cũng đã muộn rồi, có lẽ là mai các bạn sẽ xem lại livestream. Yeah, ok. Được rồi, chúc các em một buổi tối đầu tuần, và trong tuần này thì chúng ta sẽ sắp xếp công việc, sắp xếp việc học tập để chúng ta về quê. Yeah, chúng ta về quê nghỉ Tết và ăn Tết một cách thứ nhất là đầm ấm bên gia đình mình, một cách an toàn. Yeah. Nhớ là các bạn ở trên YouTube, kênh YouTube BS Lê Trọng Đại, bác sĩ Lê Trọng Đại thì có rất nhiều video và các bạn có thể tranh thủ dịp Tết để các bạn xem. Còn với các bạn học viên HOH thì rõ ràng rồi, học viên HOH đây là SubMap thì các bạn rõ ràng rồi. Các bạn sẽ là mấy tuần Tết sẽ là mấy tuần để thay đổi cái kết quả học tập của bạn, thay đổi cái phương pháp học tập của bạn nhé. Phải nhớ là tận dụng từng giây từng phút để các bạn có thể thành thạo những cái phương pháp mà thầy dạy. Ok, rồi, chào các em.